Chương 1, ta bị zombie cắn. Ta bị zombie cắn. Đầu càng ngày càng choáng. Đầu óc chìm vào hôn mê. Thân thể thật nóng. Nhân sinh phải kết thúc rồi a. Lại biến thành zombie a. Cũng tốt, đi ăn người khác, dù sao cũng tốt hơn bị ăn sạch sành sanh. Trương Thành tỉnh lại lần nữa. Hắn đã ngủ bao lâu? Trương Thành cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Điện thoại di động trong túi, sớm đã hết pin. Mà tận thế zombie bộc phát đã hơn 10 ngày, toàn thành phố tất cả đều bị mất điện. Ách! 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 Hành lang bên trên, còn có những tiếng gào thét của zombie. Hẳn là bị cắn bởi, một tay bảo an bị thì biến. Chớ đã, tại sao ý thức của ta vẫn còn? Trương Thành phát hiện vấn đề không thích hợp, hắn túi đầu nhìn xuống tay phải của mình. Cánh tay phải xác thực đã bị cắn. Hơn nữa, nơi bị cắn của hắn vẫn còn rõ ràng dấu răng cắn nhưng đã kết vảy. Tại sao hắn bị cắn lại co bị thì biến, không trở thành zombie? Chẳng lẽ giống các câu chuyện huyền huyễn trên mạng, hắn là nhân vật chính lại có thể thu được năng lực đặc thù? Ở thời điểm chưa xảy ra tận thế, hắn được xem như một trạch nam chính thức. Mỗi ngày hắn đều đang đổi phiên, truy kịch, đọc tiểu thuyết. Có lẽ sẽ thu hoạch được thần kỳ năng lực, hoặc là hệ thống. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Thành có thể kết luận, hắn cũng không thu hoạch được trên lực lượng tăng lên, cũng không thể phun lửa, càng không có hệ thống. Duy nhất có thể xác định chính là, hắn hiện tại có lẽ vẫn là người, chỉ ít hắn. Ủa 3. Hắn có thể cảm giác được cái bụng rất đói. Trương Thành không có đi tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Bởi vì trong phòng, đã không có bất kỳ thức ăn gì. Hắn chính là ăn sạch đồ ăn trong nhà, mới mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Hiện tại, Trương Thành có hai lựa chọn. Một là rời khỏi phòng, cùng đám zombie bên ngoài liều một phen. Nếu như hắn có thể thắng, có lẽ có cơ hội sẽ tiếp tục sống. Hoặc là tiếp tục ngốc trong phòng, đợi đến khi chết đói. Hắn không biết nên chọn phương án nào đang hết sức do dự. Lúc trước bị cắn cũng là hắn do dự quá lâu. Bởi vậy, sau khi bị cắn một lần, Trương Thành trực tiếp nắm chặt cây dao phay, liền mở cửa. Bang đương! Cửa sắt mở ra thanh âm vang vọng khắp hành lang. Trong hành lang tên bảo an zombie, tựa như là nghe được thanh âm, liền quay đầu nhìn về phía Trương Thành. Đôi mắt hắn đối diện với đôi mắt trắng đục của tên zombie bảo an. Hắn cảm giác hô hấp như ngừng lại. Chỉ là, lần này khác biệt so với lần trước. Tên bảo an zombie chỉ là nhìn Trương Thành, sau đó liền quay đầu đi, giống như Trương Thành không tồn tại trước mặt nó. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đầu zombie không cắn mình nữa? Trương Thành nhớ kỹ là lần trước hắn mới vừa mở cửa, không đi hai bước, liền bị tên bảo an zombie phát hiện, sau đó tên bảo an zombie giống như đầu chó điên, nhào tới, đồng thời cắn một cái vào cánh tay của mình. Nhưng là bây giờ tình huống thực rất khác thường. Trương Thành không hề động, đứng yên tại chỗ nhìn chăm chú lên đầu zombie kia. Đầu zombie kia y hề nguyên tại chỗ lắc lư, căn bản là không có phản ứng với Trương Thành. Thực không cắn ta sao? Trương Thành trong lòng có chút dũng cảm, liền hướng phương hướng cầu thang đi tới. Thời điểm đi gần qua bên người tên zombie bảo an, Trương Thành tim đập nhanh thịch thịch thịch. Hắn cảm tưởng trái tim hắn đang muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mà, đầu zombie kia chỉ là đưa mắt nhìn qua Trương Thành, sau đó tiếp tục lắc lư đi lại vô định. Thuận lợi đi qua tên zombie, đi tới cầu thang, đồng thời theo bậc thang đi xuống dưới. Ôi ôi! Ôi ôi! Bên trong cầu thang, lại có 6 đầu zombie. Trong đó 5 con đang nằm rạp trên mặt đất, mãnh liệt gặm một cỗ thi thể. Còn có một con zombie chỉ còn sót lại một cái tay loạn vùng, tựa như là muốn leo đi lên, tham gia vào trong cầu thang thịnh yến. Những con zombie, cũng là hàng xóm của Trương Thành trong tiểu khu. Trên người của bọn hắn đều là vết máu, có người mặt đã bị gặm biến dạng, có người tay đã không thấy. Nghe được tiếng bước chân Trương Thành, 6 đầu zombie đồng thời dừng việc gặm nhấm thi thể ngước đầu nhìn lên. Sau đó, tiếp tục gặm thịt, tiếp tục phất tay, căn bản không coi Trương Thành là con mồi của mình. Phảng phất hắn như là đồng loại của chúng. Mặc dù trong đầu Trương Thành vẫn mù mịt không rõ nguyên nhân, nhưng là Trương Thành vẫn nắm chắc cán dao phay, lớn gan đi xuống dưới. Sau khi đi qua tên zombie sau cùng, Trương Thành có thể kết luận, những tên zombie thực sẽ không cắn mình. Chương 2, zombie không cắn ta. Đi ra khỏi hành lang, đập vào mặt hắn là cảnh tượng hỗn loạn. Tại cửa tiểu khu, mười mấy chiếc dâm vào, đầu xe đều đã nghiêm trọng biến dạng. Có thể tưởng tượng, vì đau mệnh, đám người tiểu khu chạy trốn bán sống bán chết, chen lấn lái xe, muốn xông ra cửa lớn cư xá. Ta bị zombie cắn treo lơ. Kết quả, xe cùng xe đâm vào nhau, làm dẫn tới hiện tượng liên hoàn đụng. Rốt cục, làm cho cửa tiểu khu thành một mớ hỗn độn khiến không một chiếc xe nào có thể ra khỏi tiểu khu. Trương Thành nhẹ nhàng đi qua bên người một đầu zombie, sau đó trực tiếp đi tới cửa hàng giá rẻ bên trong khu cư xá. A Phúc cửa hàng giá rẻ. Vừa mới tiến vào bên trong cửa hàng giá rẻ, liền nhìn thấy thi thể của bà chủ của cửa hàng. Thi thể lại tương đối hoàn chỉnh, chỉ là đầu vỡ ra, giống như bị vũ khí cùn đập. Trương Thành không muốn biết hung thủ là ai, cũng không hứng thú tìm hiểu. Hắn liền lục tìm trên các kệ hàng của cửa hàng, vơ vội một cái sờ nỉ cờ, sau đó trực tiếp cho thẳng vào miệng ngấu nghiến ngay. Sờ nỉ cờ bên trong là sô-cô-la cùng đậu phộng lập tức ở trong miệng tan ra. Một cái sờ nỉ cờ vào trong bụng, Trương Thành cảm giác thân thể mình khí lực, khôi phục một chút. Lúc này, lại có một đầu du đáng zombie từ trước cửa đi qua. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ là đưa mắt nhìn qua Trương Thành, liền tiếp tục hướng phía trước đi. Khả năng bọn chúng thực đem Trương Thành trở thành đồng loại. Trương Thành đã kết luận, chính mình sẽ không bị zombie công kích. Liền yên tâm tại cửa hàng giá rẻ bên trong, tiếp tục ăn uống. Sơ nị cơ, bánh mít quy, sô-cô-la, lạp xưởng hun khói, cánh gà ngâm tiêu, đùi gà. Bình thường trước đây bởi vì kinh tế túng quẫn, mình cũng không nỡ bỏ tiền mua thêm đồ ăn vặt. Vậy mà tại trong tận thế, lại có thể tùy ý ăn. Hơn nữa, lại không cần trả tiền. Trương Thành nhấp một hớp rượu đỏ trên quầy, sau đó lại đem một bao thuốc cửu ngũ chí tôn. Thuốc lá này tựa như là 100 đồng một bao. Trương Thành ở thời điểm trước tận thế, chỉ hút nổi các loại thuốc rẻ tiền 10 đồng một bao. Giống như loại thuốc lá này, hắn đều không dám đi hỏi giá. Thư thái hút thuốc, uống rượu, ngồi ở tại vị trí lão bản, nhìn xem zombie xung quanh vật vờ. Một lát sau, Trương Thành lục soát trong phòng lấy một cái bao, sau đó đem thuốc lá, đồ ăn, đồ uống, đều đóng gói bỏ vào trong bọc. Hắn chuẩn bị rời đi cái tiểu khu này, đi tới tiểu khu hạng sang bên cạnh tiểu khu của hắn. Không chỉ có là nơi đó hoàn cảnh sống tốt hơn. Càng bởi vì, hắn từng thầm mến một nữ sinh, ở trong cư xá kia. Bất quá trước khi đi, Trương Thành vẫn là đi tới tiệm thuốc, lấy dung dịch oxy giả, H2O2, cồn iốt khử trùng cho vết thương. Thoa xong thuốc, dùng băng vải cột chắc. Dược phẩm nơi này, cũng mang một ít đi. Mặc dù đã mang tràn đầy một túi lớn, nhưng hắn nghĩ thuốc trong tận thế là rất cần thiết. Bây giờ là tận thế, bất luận thứ vật tư gì, đều là vô cùng quý báu. Nhất là dược phẩm. Trương Thành liền tìm kiếm bên trong tiệm thuốc. Lần này, hắn thế nào mà lại tìm thấy một cái ba lô leo núi, còn có một cái gậy leo núi, một bó lớn dây ni lông, cùng với các thiết bị leo núi khác. Trương Thành rất ít khi lui tới tiệm thuốc. Giờ hắn mới phát hiện ra lão bản của tiệm thuốc là người yêu thích leo núi. Gậy leo núi có thể dùng đến phòng thân, dây ni lông hẳn là cũng hữu dụng, cũng nên mang theo. Ba lô leo núi không cần phải nói, có thể dùng để dược phẩm. Thuốc cảm mạo, thuốc tiêu chảy, thuốc tiêu viêm các loại. Chất kháng sinh, vitamin. Trương Thành nhìn mỗi loại thuốc liền lấy một chút, một mạch nhét vào trong ba lô. Rất nhanh, ba lô leo núi đã tràn đầy. Từ cửa hàng giá rẻ thu thập đồ ăn, nước cùng thuốc lá hai túi lớn, ước chừng có nặng hơn 50 cân. Hai vai đeo bạ lỗ chứa dược phẩm, đoán chừng cũng khoảng 20 cân. Cái trọng lượng này đã không nhỏ với hắn. Bất quá, đồ ăn, nước, dược phẩm vẫn là phải mang theo. Bởi vì hắn muốn tận lực giảm bớt số lần thu thập thức ăn, miễn cho bị người khác phát hiện, hắn có được thể chất không bị cắn bởi zombie. Trương Thành càng không hy vọng, bị người hữu tâm. Hoặc là quốc gia mổ xẻ nghiên cứu. Thu thập đồ đặt xong. Trương Thành đang chuẩn bị rời đi, bất quá hắn tại bên trên quầy thu ngân, thấy được nhập khẩu Vika, Ấn Độ thần du áp thích. Nghĩ nghĩ, Trương Thành lại tìm một túi nhựa, đem bên trên quầy thu ngân thuốc của người trưởng thành, toàn bộ mang đi. Về phần đu giết, cũng cầm theo mười mấy hộp. Chương 3, tiểu khu hạng sang. Trên lưng có ba lô leo núi, mỗi tay xách theo một túi lớn. Đi không bao xa, Trương Thành liền bắt đầu thở dài. Hắn vốn chính là trạch nam. Từ khi tốt nghiệp trung học, liền một mực ở nhà. Không có đi tìm việc làm, dần dần thoát ly xã hội, mỗi ngày tiếp nhận văn hóa Nhật Bản trạch nam ăn mòn. Bây giờ thật là ngũ cốc không phân, hơn nữa thân thể hắn lại vô cùng yếu đuối. Lúc này, Trương Thành nhìn thấy ven đường một chiếc xe gắn máy màu đen. Xe gắn máy ngã ở ven đường, phía trên còn cắm chìa khóa, tại cách đó không xa, hắn có thể trông thấy một thi thể bị gặm nhấm chỉ còn lại khung xương. Chủ nhân của nó hiển nhiên là muốn cưỡi xe máy đi trốn. Kết quả phóng quá nhanh, ngã trên đường, sau đó bị một đám zombie ăn sống. Lúc này, hắn liền tới dựng chiếc xe gắn máy dậy, để ga nổ máy. Tiếng động cơ xe máy hấp dẫn sự chú ý của đám zombie bên cạnh. Bất quá, bọn chúng vẫn không công kích Trương Thành. Trương Thành không chút hoang mang đem túi hành lý, còn có hai vai bao, đều thả ở trên xe máy. Sau đó rổ ga xe gắn máy. Nguyên lý động cơ xe gắn máy cũng không thể so với những chiếc xe chạy bằng điện phức tạp. Tốc độ của chiếc xe cũng không tệ. Cưỡi xe gắn máy, phóng thẳng trên đường lớn. Zombie dọc trên đường, còn có những con zombie trên lầu, đều nhìn về phía chiếc xe của Trương Thành. Thậm chí, còn có một số cư dân may mắn còn sống sót bên trong, cũng vụng trộm kéo màn cửa sổ ra, nhìn về phía Trương Thành. Bất quá, không có người nào phát ra âm thanh cầu cứu. Có lẽ, Trương Thành duy nhất dám phát ra đại động tĩnh như vậy, trên toàn bộ đường, trừ bỏ lũ zombie bên ngoài. Cưỡi xe đi tới Tân Thành Loan tiểu khu. Tân Thành Loan là cao cấp thượng phẩm cư xá, ở bên bờ sông, ban đêm có thể ngắm cảnh sắc bên sông. Giá phòng đạt đến 8 vạn một mờ. Ngày bình thường, ra vào tiểu khu, cũng là lái Mercedes, BMW, Land Rover, Porsche, Ferrari toàn những chiếc xe của những thổ hào, hoặc là tình nhân được bao dưỡng của họ. Cửa tiểu khu chạy bằng điện, lúc này đã mở. Trong phòng an ninh bảo an, đã không thấy ai. Trương Thành cưỡi xe, trực tiếp tiến vào trong cư xá. Hắn nhớ kỹ đồng học ghi chép bên trên, Quách Ni Ni địa chỉ tại Tân Thành Loan tầng 6 phòng 1401. Rất nhanh, Trương Thành liền tìm được tầng số 6. Cả tòa thành đều bị cúp điện, thang máy tự nhiên là không thể hoạt động. Trương Thành chỉ có thể đem vật tư trước mắt thả dưới lầu, mang theo một chút sờ nỉ cờ, soda bánh, cùng hai bình nước, liền đi lên lầu. Bên trong thang lầu, cũng gặp zombie, cùng những thi thể bị gặm nhăm nhở. Bất quá, số lượng rất ít. Dù sao, nơi này là tiểu khu hạng sang. Những gã nhà giàu kia rất ít ở nhà, cơ bản đều ở nước ngoài du lịch. Mà những cô bồ được bao nuôi, ban ngày cơ bản đều ở đi ngủ, chỉ có buổi tối mới ra ngoài ăn chơi. Sinh hóa nguy cơ là tại thời điểm ban ngày bùng nổ. Bởi vậy, cho dù những cô bồ kia bị virus cảm nhiễm, biến thành zombie, cũng là bị giam trong phòng. Mấy phút sau, Trương Thành đi tới cửa phòng 1401. Hắn bắt đầu gõ cửa. Cốc cốc cốc. Không có người mở cửa. Chẳng lẽ là trốn được sao? Đông đông đông. Trương Thành càng thêm dùng sức gõ. Một lần này tiếng đập cửa, thậm chí hấp dẫn lầu trên lầu dưới zombie. Ách. Ách ách. Ách. Ôi ôi. Ôi. Gặp cảnh zombie phát ra động tĩnh người là Trương Thành, liền lại bắt đầu hơi hoảng. Trương Thành hỏi, Quách Ni Ni, ngươi ở bên trong à? Vẫn không có động tĩnh. Thực rời đi sao? Hắn đang còn muốn bên trong tận thế, lợi dụng năng lực sẽ không bị zombie cắn của mình, để cho Quách Ni Ni lưu ở bên cạnh mình. Đang lúc Trương Thành muốn rời đi thời điểm, hắn cửa phía sau đột nhiên mở ra. Mở cửa là một người mặc áo ngủ màu vỏ quýt, lộ ra hai bàn chân nữ nhân trắng toát. Chương 4, tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ. Nghe tiếng mở cửa, Trương Thành liền biết chuyện này không xong rồi. Quả nhiên, vừa nghe tiếng mở cửa, lầu trên lầu dưới zombie lao lên, nhìn thấy nữ nhân kia, liền như lũ chó điên, liền muốn nhào tới cắn xé. Nữ nhân ngây ra như phỗng. Ta bị zombie cắn treo lơ. Bên ngoài lại có zombie, nàng liền cửa cũng không dám ra ngoài. Vì bảo trì thể lực, nàng chỉ có thể giảm hết hoạt động tiêu hao năng lượng. Hầu hết là nằm trên giường đi ngủ. Mà vừa rồi Trương Thành gõ cửa, đưa nàng bừng tỉnh khỏi giấc ngộng. Cho rằng Trương Thành làm ra tiếng động lớn như vậy, cũng không có dẫn tới zombie, là zombie đã rời đi. Không nghĩ tới zombie vẫn còn ở đây. Trương Thành liền phản ứng không hề chậm trễ, hắn không chút do dự, đầu tiên hắn đẩy lũ zombie, sau đó phóng vọt vào phòng, liền mạnh mẽ đóng sầm cửa lại khóa kỹ. Nữ nhân đó vẫn đứng yên tại chỗ. Trên mặt vẫn chưa thoát khỏi vẻ hoảng sợ, ánh mắt vẫn đờ đẫn, Trương Thành dựa vào cửa sau đó thả người ngồi bịch trên mặt đất. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Trương Thành cũng không nghĩ rằng, hắn thế mà lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hắn và nữ nhân kia. gặp ánh mắt Trương Thành, lướt từ đầu, hông đến chân cô, nữ nhân theo bản năng nắm chặt cán dao trong tay. Nếu như hắn có ác ý mà nói, nàng sẵn sàng liều mạng bảo vệ mình. Nữ nhân này vô cùng xinh đẹp. Má hồng tóc dài xoa vai, hai mắt thật to, đôi mắt sáng ngời, lông mày cong cong, lông mi thật dài có chút rung động, một làn da trắng non không tì vết. Dựa theo quan điểm thẩm mỹ hiện đại, nàng chính là nữ nhân thần cấp. Bất quá, nhìn cách ăn mặc của nàng. Trương Thành liền chủ quan, xem nàng như là tiểu tam bị bao dưỡng. Trương Thành hỏi, ngươi có đói bụng không? Nữ nhân hơi sửng sốt một chút, sau đó chần chờ một lát, mới gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại. Ừm. Thanh âm này tốt nhu, đều nhanh đem xương cốt Trương Thành làm cho mềm ra. Trương Thành nói ra, ta có đồ ăn này. Vừa nói, Trương Thành liền lấy ra Sony cờ cùng soda bánh, cùng đồ uống. Mặc dù còn có nước máy cung ứng, nhưng là từ khi sinh hóa nguy cơ bộc phát, ai cũng không dám thử, nước máy còn có thể uống hay không. Bởi vậy, nữ nhân ở trong nhà, dựa nước khoáng trong tủ lạnh, miệng gắng gượng chống cự, chờ cứu viện. Bất quá, sinh hóa nguy cơ bộc phát đã hơn 2 tháng, vẫn chẳng thấy cứu viện. Trong phòng dự trữ nước khoáng, còn có bánh bích quy, khoai tây chiên đều đã ăn sạch. Tại thời điểm Trương Thành trước khi đến, nữ nhân đã đói bụng ròng rã 2 ngày. Lúc này, nhìn thấy Trương Thành đưa tới đồ uống cùng sơn y cờ, soda bánh. Nữ nhân lại mất đi vẻ rụt rẻ, liền không để ý đến hình tượng liền vơ lấy đống đồ ăn. Nàng thật là đói bụng lắm. Trương Thành vừa nhìn chằm chằm nữ nhân, liền hỏi. Người tên gọi là gì? Nàng đáp lại, Đường. Đường Dĩnh. Bởi vì cái gọi là no bụng rồi lại nghĩ đến những ý định xấu xa. Trương Thành đã sớm ăn uống no đủ, lại độc thân hơn 20 năm. Cùng một nữ nhân thần cấp ở trong cùng phòng, thân thể làm sao lại có thể không phản ứng. Lúc này, của hắn tử quần đội lên có chút đau nhức, hô hấp cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đường Dĩnh cũng phát hiện biến hóa của Trương Thành, nàng theo bản năng muốn nắm lấy con dao gọt trái cây ở cạnh bên mình. Nhưng mà, lại bị Trương Thành trực tiếp đẩy ngã nhào xuống đất. Đường Dĩnh hai tay dùng sức đẩy lại Trương Thành, muốn đẩy hắn ra, đồng thời kêu to, a, mau buông ta ra. Tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ trên mình ngươi, dù sao ngươi cũng quen thuộc cùng nam nhân. Trương Thành trên mặt hiện lên chút dữ tợn cùng điên cuồng, hắn thường bị người ta xem thường là phế trạch. Nếu như tại thời điểm trước tận thế, nữ nhân trước mắt, sẽ không thèm đưa mắt nhìn thẳng hắn. Thế nhưng là, bây giờ là tận thế, pháp luật không còn ước thúc, cũng không có ai dùng đạo đức để ước thúc nhân tính. Trương Thành cảm thấy, năng lực mình trước mắt hoàn toàn có thể sinh tồn tại tận thế, hơn nữa. Hắn còn có thể sống tốt, rất tốt. So với trước tận thế, những kẻ có tiền hay có thế, hắn hoàn toàn có thể mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, hắn cảm thấy mình đủ tư cách, có được nữ nhân trước mắt. Chương 5, nàng còn có chọn sao? Đường Dĩnh chống cự, vừa mới bắt đầu là rất mãnh liệt. Thế nhưng nàng dù sao đói bụng cũng đã 2 ngày. Hơn nữa, dao gọt trái cây còn bị Trương Thành đá ra xa. Thời gian dần trôi qua, nàng chống cự càng ngày càng yếu. Trương Thành cả một thân mình ép ở trên người nàng, mà nàng chỉ có thể kẹp chặt chân, ý đồ giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thời điểm Đường Dĩnh không còn sức chống cự, Trương Thành đã thấm mệt thở phì phò. Hắn chưa từng nghĩ tới, thể lực hắn quá kém như vậy đã không thể chịu nổi. Lại phải mất nhiều thể lực như vậy, mới có thể triệt để chế phục một nữ nhân. Bất quá, cũng may là thành công. Chỉ là, để cho Trương Thành không tưởng tượng được là, nữ nhân trước mắt. Thế mà lại là một xử nữ. Trương Thành giật mình hỏi, ngươi không phải bổ nhí sao? Hắn đã suy nghĩ chủ quan cho rằng, có thể ở tại tiểu khu hạng sang bên trong, lại nữ nhân xinh đẹp, cũng chỉ có thể là bổ nhí. Làm gì có chuyện yêu đương thường tình lại càng không có chuyện ngươi tình ta nguyện. Hắn và nàng đều là lần đầu tiên, quá trình không có giống như phim GAV hành động tình cảm. Không chỉ có hắn bộ dạng nàng hiện tại cũng biểu hiện càng thống khổ hơn. Ô ô ô 3 giờ phút này, Đường Dĩnh ôm chân, túi đầu, khóc thút thít. Nàng không nghĩ tới sẽ bị một cái người trẻ tuổi xa lạ, đoạt đi lần đầu tiên. Hơn nữa, là dùng hành động dã man như vậy, phương thức hết sức bạo lực. Trương Thành nói ra, ngươi đừng khóc, kỳ thật ngươi cũng không tính là thua thiệt, ta dù sao cũng là lần đầu tiên, so với những tên soái ca nhà giàu cùng mấy tên nam thần, muốn trong sạch nhiều. Trương Thành thật sự là tìm không từ ngữ để biểu đạt, chỉ có thể dùng sự thanh bạch của mình, để giải thích. đây là an ủi người sao? Đường Dĩnh tức giận không có chỗ phát tiết, thật muốn cầm lấy dao gọt trái cây, hung hăng đâm Trương Thành mấy đao. Bất quá, Trương Thành nhưng lại thông minh, đã sớm đem dao gọt trái cây đá xa. Trương Thành còn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách, về sau ngươi liền là nữ nhân của ta sẽ đối tốt với ngươi. Đường Dĩnh càng nghe càng ngất khí, bất quá, lời nói sau đó của Trương Thành, lại làm cho nàng động dung. Trương Thành nói tiếp, bây giờ là tận thế, bên ngoài khắp nơi là zombie, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, chúng ta thiếu chút nữa thì bị zombie cắn. Cái này, như thế sự thật. Đường Dĩnh nhớ tới vừa rồi hình ảnh zombie nhào tới, trong lòng còn vô cùng sợ hãi. Bất quá, người là sắt, cơm là thép, nếu như không ăn không uống, vậy khẳng định sẽ chết. Trương Thành nói đến đây, Đường Dĩnh tiếng khóc dần dần nhỏ lại. Xem như nam nhân của ngươi, ta sẽ tận lực đi tìm thức ăn nước uống, sẽ không để cho ngươi bị khát, bị đói. Lúc nói chuyện, Trương Thành đã đứng lên, đồng thời đến gần rồi Đường Dĩnh. Đường Dĩnh áo ngủ đã bị xé rách, chiếc quần ngủ bằng tơ, cũng bị kéo tới trên mắt cá chân. Trước mắt một màn này, cần phải nhìn cột tợ lệ muốn kích thích nhiều, hắn cảm giác mình lại có thể tiếp tục đóng phim gì ever. Trương Thành nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận ta, để cho ta làm nam nhân của ngươi, ta liền chiếu cấu ngươi. Ngược lại, nếu như ngươi không nguyện ý, ta hiện tại liền rời đi. Nhìn như là cho Đường Dĩnh cơ hội lựa chọn, để cho nàng tự mình lựa chọn. Thế nhưng là, nàng còn có chọn sao? Trương Thành sau khi rời đi, nàng một người lưu trong phòng, không có ăn, không có uống. Cũng không biết cứu viện lúc nào sẽ đến. Đã là ngươi không muốn ta lưu lại, ta đi đây, ngươi hãy bảo trọng. Trương Thành làm bộ đứng dậy muốn rời khỏi. Bất quá, tại hắn xoay người trong nháy mắt, Đường Dĩnh lại kéo tay hắn lại. Đường Dĩnh nói ra, đừng đi. Nàng cũng không phải là nữ nhân không biết điều. Mấy câu nói vừa của Trương Thành, mặc dù là có thêm thắt để hù dọa nàng, muốn buộc nàng tiếp nhận hắn, nhưng là nàng không thể không tiếp nhận. Bởi vì nàng muốn tiếp tục sống, nàng cần ở một chỗ dựa vào. Chương 6, Nam Nhân. Đường Dĩnh nguyện ý tiếp nhận hắn. Trương Thành tự nhiên là rất cao hứng. Trong mắt hàng xóm hắn chỉ là tên phế trạch, dựa vào di sản của cha mẹ sống lay lất. Ta bị zombie cắn treo lơ. Chỉ có thể ở trong đêm khuya, mặt hướng về phía màn hình vi tính lục lọi ổ cứng chứa đầy những nữ sinh gì ever, tưởng tượng rằng hắn có thể cùng bọn họ làm một lần. Hiện tại, Đường Dĩnh dạng nữ thần này, đã trở thành nữ nhân của hắn. Phải làm chuyện thứ nhất. Đó là lại làm một phát nữa. Đường Dĩnh cũng không nghĩ đến, Trương Thành thế mà lại không biết xấu hổ như vậy. Vẫn là nam nhân đều dạng này. Đều suy nghĩ bằng phần bên dưới. Bất quá, dù sao cũng có lần thứ nhất, nàng lần này, cũng tiếp nhận rồi. Hai người không có lưu tại phòng khách, mà là trở về phòng ngủ của Đường Dĩnh. Căn phòng của Đường Dĩnh rất thơm. Hơn nữa, trong phòng bài trí, trang sức, đều rất có mùi vị của thiếu nữ. Màn cửa màu hồng phấn, ngăn tủ trắng ngà, trên tủ đầu giường, còn để rất nhiều gấu đông. Chỉ bất quá, Trương Thành tương đối cấp bách, hắn vừa vào phòng, liền đem Đường Dĩnh đẩy ngã tại trên giường. Sau một tiếng, Đường Dĩnh rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi còn chưa làm đủ sao? Đã làm 4 lần, giữa các hiệp chỉ cách nhau có vài phút nghỉ ngơi. Trương Thành liền dựng thẳng lên một ngón tay, lần cuối, chỉ một lần nữa thôi. Trương Thành nằm ở trên giường. Hắn phát hiện, khả năng của hắn ở một phương diện khác, vẫn là rất có thực lực. Có lẽ nguyên nhân là tu luyện quay tay thần công nhiều năm. Đường Dĩnh ngủ ở bên cạnh hắn. Nàng thật mệt lạ. Nàng thật không nghĩ tới, Trương Thành thế mà lại một lần lại một lần. Nhìn bên cạnh Đường Dĩnh ngủ say, Trương Thành liền xuống giường, đi tới phòng khách. Từ trong quần jean, lấy ra thuốc lá. Rút một điếu bật lửa hút. Lúc này, trên bàn uống trà có một quyển album ảnh, làm hấp dẫn sự chú ý của Trương Thành. Album ảnh tờ thứ nhất là tấm ảnh gia đình. Ảnh gia đình bên trong, tổng cộng có 3 người. Một trung niên nam nhân, một trung niên nữ nhân, người còn lại là Đường Dĩnh. Hai vị này hẳn là Đường Dĩnh phụ mẫu. Trang thứ hai, chính là ảnh chụp khi Đường Dĩnh còn bé. Từ hài nhi, nhà trẻ, tiểu học, trung học, cao trung, đại học. A. Lúc này, lầu đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân kêu thảm. Trương Thành lập tức buông xuống album ảnh, đứng dậy đến trên ban công, kéo màn cửa sổ ra, đi xem lầu đối diện. Chỉ thấy đối diện tầng 12 tầng 13, có một nữ nhân bị một đám zombie vây quanh. Cứu mạng! Mau cứu ta! Nữ nhân dùng hết lực khí toàn thân, muốn tránh thoát khỏi zombie. Chỉ là động tác của nàng, hoàn toàn là phí công. Bị hơn 10 đầu zombie bắt được tay chân cùng thân thể, căn bản là trốn không thoát được. Nữ nhân nhất định sẽ bị ăn sạch. Đang lúc Trương Thành chuẩn bị kéo rèm cửa sổ lên, hắn nhìn thấy đối diện ban công tầng 14, có một nam nhân mặc áo màu trắng ngắn tay, đang nhìn hắn phất tay. Sau đó, nam nhân lại lấy ra một tấm vải vẽ, đồng thời đang viết lên mấy chữ, giúp ta một chút. Nam nhân mang theo gọng kính, thoạt nhìn rất trí thức, lại mang theo một phong cách nghệ sĩ. Dù là chỉ là đơn giản áo sơ mi trắng, cũng có thể làm tôn lên dáng người của tên kia. Nam nhân như vậy, xuất hiện ở trước mặt nữ nhân, đều sẽ bị cho rằng là nam thần A. Nam nhân đúng là một tên họa sĩ thời điểm sinh hóa nguy cơ bùng nổ ngày đó, chỉ có hắn ở nhà một mình. Mà hắn và Đường Dĩnh một dạng, muốn trốn ở trong nhà, chờ cứu viện. Thế nhưng là, hơn 2 tháng trôi qua, cũng không thấy được đội cứu viện. Hơn nữa, thức ăn của hắn, cũng mau chóng hết. Trong lòng hắn có một sự do dự bất định, có phải hay không thời điểm lúc ra cửa mạo hiểm, Trương Thành cưỡi xe gắn máy, tiến nhập cư xá, đưa tới sự chú ý của hắn. Hắn thấy, Trương Thành có thể từ bên ngoài tiến vào cư xá, hơn nữa trên xe còn chở mấy bao đồ vật, đó nhất định là người có bản lĩnh. Nếu như có thể được Trương Thành trợ giúp, vậy nhất định có thể sống sót. Chỉ là, Trương Thành động tác kế tiếp, làm cho nam nhân tuyệt vọng. Chỉ thấy Trương Thành kéo theo màn cửa, hắn căn bản liền không thèm để ý đến hắn, càng không muốn cứu hắn. Chương 7, ngày tốt lành giá rẻ 4. Đường Dĩnh tỉnh ngủ, phát hiện Trương Thành không ở cạnh. Nàng trong lòng cả kinh, vội vàng từ trên giường đứng lên, liền y phục đều không thèm mặc. Trương Thành là chỗ dựa duy nhất của nàng hiện tại. Nếu như Trương Thành không cần nàng nữa, nàng sẽ không thể sinh tồn được. Mà khi Đường Dĩnh chạy ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách, nàng đã ngửi thấy một mùi thơm. Là lạp xưởng hun khói nấu mì tôm. Mặc dù hệ thống khí đốt trong cư xá đã ngừng cung cấp, nhưng là trong nhà Đường Dĩnh, còn có trang bị các bình gas. Những bình gas này, là để dự phòng. Chỉ cần tìm một cái địa phương sạch sẽ bằng thẳng, dựng bếp lên, liền có thể nấu cơm. Hiện tại, Trương Thành dựng bếp lên, trong phòng khách, bắt đầu nấu mì tôm. Mì tôm mùi vị thật thơm. Đường Dĩnh cũng không phải tiên nữ không dính khói bụi hồng trần, nàng cũng đã nếm qua mì tôm. Chỉ là, từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy mùi vị mì tôm lại thơm như vậy. Thế nhưng là, hắn nấu mì tôm cùng nước khoáng là ở đâu ra? Chẳng lẽ là hắn vừa rồi xuống lầu, đi bên ngoài tìm đồ ăn sao? Trương Thành đối với Đường Dĩnh nói ra, lão bà, ngồi lại đây. Thế mà lại gọi nàng là lão bà. Rõ ràng nhận biết vẫn chưa tới nửa ngày. Tên vô lại này. Đường Dĩnh phồng miệng lên. Bất quá, Đường Dĩnh vẫn là không có chống đỡ được sự dụ hoặc của mì tôm. Nàng trở lại trong phòng, mặc quần áo xong, liền ngồi xuống bên cạnh Trương Thành. Trương Thành liền đưa qua cho Đường Dĩnh một tô mì tôm, hơi có vẻ đắc ý nói, ta nói qua, ta sẽ chiếu cố ngươi, tuyệt đối sẽ để ngươi trải qua những ngày tốt lành nhất. Ăn mì tôm, lạp xưởng hun khói cũng được coi là ngày tốt lành. Cái này ngày tốt lành hình như cũng giá quá rẻ a. Đường Dĩnh suýt nữa sặc. Mà Trương Thành tay, lại bắt đầu không thành thật. Đường Dĩnh nghĩ đẩy tay của hắn ra, chỉ là đập mấy lần, ngược lại giống như tiểu tình lữ hờn dỗi. Bởi vậy, Đường Dĩnh liền mặc kệ hắn, dù sao đã là nữ nhân của hắn. Trương Thành cười nói, ăn ngon không? Ta còn có chân gà xả ớt. Ân. Đường Dĩnh mặc dù trong lòng là xem thường Trương Thành, cảm giác Trương Thành hiện tại là bộ dạng của tiểu nhân đắc chí, nhưng đây là mì tôm cùng lạp xưởng hun khói. Không chỉ là có thể ăn no bụng, hơn nữa còn là thực phẩm chín. Bây giờ là tận thế, hết nước mất điện, liền ăn no cũng là một việc khó khăn. Huống chi là ăn đồ chín đâu. Hơn nữa trên mặt bàn, còn bày biện nhiều như vậy đồ ăn vặt cùng đồ uống. Trương Thành dáng vẻ của tên nhà giàu mới nổi, để Đường Dĩnh tùy tiện ăn. Đường Dĩnh đột nhiên cảm giác được, nàng lúc ấy mở cửa là đúng. Nếu như Trương Thành chưa đi đến phòng của nàng, nàng chỉ có thể ở trong phòng chờ chết. Hơn nữa, Trương Thành không phải thanh niên quất ngựa truy phòng, hắn lại là một phụ trách nam nhân. Tại bên trong tận thế này, có Trương Thành dạng nam nhân này có thể tin tưởng, có lẽ cũng không tệ. Trương Thành bỗng nhiên nói, lão bà, ngươi có ánh nhìn thật tốt. Không biết vì sao, bị hắn gọi là lão bà, Đường Dĩnh vẫn còn cảm giác là lạ. Có lẽ là bộ dáng Trương Thành hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn nam nhân của nàng. A, đúng lúc này, lầu đối diện, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Trương Thành cùng Đường Dĩnh cũng đứng lên, đi đến ban công, kéo ra màn cửa. Chỉ thấy chết đối diện tầng 16 một cái trung niên nam nhân, huy động trong tay gậy bóng chảy, cùng zombie chiến đấu. Trung niên nam nhân thể trạng nhưng lại cường tráng, chỉ thấy hắn vén tay háo lên, huy động gậy bóng chảy trong tay, đã đập bạo vài đầu zombie. Zombie máu đen, đã nhuộm đen áo sơ mi của hắn. Trung niên nam nhân nguyên bản đối với zombie vẫn rất kiêng kỵ, nhưng khi nhìn đến Trương Thành lên lầu xuống lầu, đều không có xảy ra vấn đề gì, liền có dũng khí. Lúc này, tên họa sĩ tầng 14, cũng mở cửa ra, đối với trung niên nam nhân nói ra, đại ca, mang ta theo với. Nhìn xem họa sĩ trong tay là đồ lau nhà, trung niên nam nhân căn bản không thèm để ý đến hắn. Bất quá, họa sĩ cũng thông minh, hắn lập tức đi theo sau lưng trung niên nam nhân, để cho trung niên nam nhân giúp hắn mở đường. Mà lúc này, lầu trên lầu dưới zombie, giống như cá mập ngửi thấy máu, đang nhanh chóng lao tới hướng hai người. Chương 8, thấy chết không cứu. Không thể không nói, trung niên nam nhân xác thực rất mạnh. Có thể là lúc tuổi còn trẻ đã từng đi lính, cũng có thể là luyện qua tán thủ, hoặc là võ thuật khác. Ta bị zombie cắn treo lơ. Tóm lại, hắn quả thực là dựa vào một cái gậy bóng chày, mãnh liệt gõ đập mạnh mẽ mở một đường từ tầng 16, giết tới tầng 8. Ở trên đường, lại có hai gia đình gia nhập vào đội ngũ bọn họ. Hai gia đình này gồm, hai nam nhân, hai nữ nhân, một đứa bé. Hai nam nhân, một người hói đầu, chừng 50 tuổi, một người khác tương đối trẻ tuổi, tóc ngắn, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, hai người thoạt nhìn rất nhã nhặn. Người trước tựa như là cán bộ, còn lại hẳn là tầng quản lý trong xí nghiệp. Hai nữ nhân cũng giống vậy, cho dù là tại bên trong tận thế, trang phục của các nàng vẫn là duy trì khí chất những ngày trước. Đứa bé trai khoảng 10 tuổi, một thân hàng hiệu đồ thể thao, đang núp ở sau lưng mẫu thân, run lẩy bẩy. Mặc dù hói đầu cùng tóc ngắn, trong tay cũng cầm một cái tô vít cùng dao phay, nhưng là bọn họ căn bản không dám tới gần zombie. Kỳ thật, lúc đối mặt zombie, người bình thường nếu là cầm dao phay cùng cái tô vít những binh khí ngắn này, căn bản không có chút ích lợi gì cả. Quả nhiên, tình huống hiện tại cũng không có theo đoàn đội nhân số gia tăng mà có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại bởi vì mang theo 6 người vương hữu, làm cho trung niên nam nhân tiến thối không còn linh hoạt như trước. Trung niên nam nhân đã cảm thấy đã cố hết sức, cũng không nhịn được bắt đầu văng tục. Lầu dưới tiếng bước chân, càng ngày càng nhiều. Chứng minh zombie càng ngày càng nhiều. Không chỉ có là zombie ở tầng lầu này, còn có thể tòa nhà bên cạnh, lũ zombie cũng bị bọn họ dẫn đến đây. Hiện tại, trung niên nam nhân cảm thấy hết sức hối hận. Vừa rồi nếu là không giống to một tiếng, khiến cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, khả năng cũng sẽ không gặp nhiều phiền phức. Đường Dĩnh nhìn thấy zombie, muốn nhào về phía họa sĩ, cùng hai nữ nhân, lòng của nàng liền lo lắng nói với Trương Thành, chúng ta đi giúp bọn hắn à. Ư nhân ngu xuẩn. Giúp bọn hắn sao? Mặc dù Trương Thành có thể kết luận, zombie sẽ không cắn hắn, nhưng là hắn tại sao phải đi cứu người? Hắn không phải thánh mẫu, càng không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, không có nghĩa vụ cứu khổ cứu nạn. Nếu như không phải Đường Dĩnh dung mạo xinh đẹp, vậy hắn cũng sẽ không chiếu cố nàng. Hơn nữa, cứu những người này, không chỉ có là vương hữu. Nam nhân trung niên kia thoạt nhìn mạnh như vậy, nếu như cứu hắn, vậy nhất định hắn sẽ trở thành lãnh đạo trong đoàn đội. Mà Trương Thành sở hữu trạch nam thân thể, có thể phản kháng hắn sao? Huống chi, Đường Dĩnh còn xinh đẹp như vậy. Ai có thể cam đoan, trung niên nam nhân kia không có ý nghĩ đen tối. Trừ bỏ trung niên nam nhân kia, họa sĩ còn đẹp trai như vậy, nữ nhân thái độ đối với nam thần, cùng đối với tên trạch nam như hắn thái độ, hoàn toàn khác biệt. Trương Thành không dám chắc chắn, Đường Dĩnh sẽ không rời đi, sẽ không thích tên họa sĩ, có thể sẽ bị tên nam nhân trung niên chiếm lấy. Các loại ý nghĩ trong đầu, Trương Thành sụ mặt, không nói lời nào. Đường Dĩnh cũng ý thức được. Nam nhân này không muốn cứu bọn họ. Trương Thành bỗng nhiên cười, nói ra, không sai, ta rất thích kỷ, ta không muốn vì bọn họ đi mạo hiểm. Bây giờ nói rõ ràng, để cho Đường Dĩnh biết rõ chân diện mục của hắn, về sau nổi lòng tốt lại đi tìm phiền toái cho mình. Tại lúc Trương Thành nói chuyện, tay họa sĩ cánh tay đã bị cắn một cái. Mà trung niên nam nhân thấy tình thế không ổn, trực tiếp quay đầu chạy lên lầu. nguyên bản trốn tại sau lưng hắn hai gia đình, lập tức bị zombie đẩy ngã nhào xuống đất. Cứu lấy chúng ta. Hói đầu nam nhân hướng trung niên nam nhân cầu cứu. Nhưng mà, trung niên nam nhân căn bản liền cũng không quay đầu, hắn hiện tại một lòng muốn về đến phòng mình. Mà hai nữ nhân muốn đi cứu trượng phu của mình, nhưng cũng bị zombie bổ nhào. Nhóm này lâm thời xây dựng cầu sinh tiểu đội, còn chưa kịp chạy ra cao ốc, cũng đã bị diệt đoàn. Tặng không zombie một bữa cơm. Chương 9, xấu xí nói trước. Trung niên nam nhân gọi là Trần Thiên Hổ. Đã từng đi lính, về sau dưới sự dẫn dắt của đồng hương đến biên giới Tây Nam làm ăn. Nhiều năm qua, thân thể vẫn có rèn luyện. Lại có một đám vướng víu hấp dẫn lực chú ý của zombie, hắn xem như bảo vệ được cái mạng. Bất quá, vừa rồi là thật nguy hiểm. Nếu là hắn trễ một chút không chạy, đoán chừng cũng sẽ thành thịnh yến cho zombie. Bây giờ mới suy nghĩ một chút người trẻ tuổi đối diện, cưới xe gắn máy vào cư xá, lại là lên lầu, lại là xuống lầu, còn có thể thoát khỏi zombie, hiển nhiên có thủ đoạn đặc thù. Bằng không mà nói, bằng hắn bộ thân thể đơn bạc kia, có thể đối phó mấy con zombie. Bất quá, bây giờ không phải là nghĩ đến loại vấn đề này. Hắn phải nghĩ biện pháp, làm như thế nào chạy ra khỏi tòa nhà này, sau đó đi tìm thức ăn. No bụng đã, sau đó lại đến thu thập tiểu tử kia. Đối diện những người kia, chết có chút thảm. Zombie không phải sư tử cùng lão hổ, bọn chúng sẽ không cắn chết con mồi, sau đó mới sơi con mồi. Như vừa rồi vị kia họa sĩ cùng mấy người đều bị chúng tươi sống ăn hết. Zombie gặm cắn ra thịt bọn họ, đem bọn hắn mở ngực mổ bụng. Ăn hết nội tạng, uống hết máu tươi. Giật xuống cánh tay cùng chân, giống như là ôm đùi cừu nướng đồng dạng, miệng to gặm, nhai lấy. Hình ảnh thật sự là quá huyết tinh. Bất quá, Trương Thành lại lẳng lặng nhìn, cũng yêu cầu Đường Dĩnh cùng hắn cùng một chỗ nhìn. Loại hình ảnh này, lại là nhạc dạo tận thế, sớm muộn cũng sẽ phải thích ứng. Đường Dĩnh là một cô gái hiền lành. Thiện lương. Không có người nào cho rằng thiện lương là tội. Thiện lương nên đáng giá tuyên dương. Thế nhưng là, đó là niên đại hòa bình. Tại thời điểm zombie hoành hành bên trong tận thế, điều người ta phải làm, chính là phải nghĩ ra cách để mình sinh tồn, để cho mình sống sót. Trương Thành bỗng nhiên nói ra, ta biết, ngươi có thể sẽ xem thường ta, cảm thấy ta rất ích kỷ. Đường Dĩnh dựa vào rào chắn bên cạnh. Ta không đọc sách bao nhiêu, ở trường học cũng không bao nhiêu bằng hữu, tốt nghiệp trung học về sau, chỉ có một người ở nhà, không hiểu được cái gì đại đạo lý. Ta nói qua, ta muốn sống sót, ta cũng nguyện ý, để ngươi cùng ta sống sót. Đương nhiên, nếu như lần tiếp theo, còn có những chuyện tương tự phát sinh, ngươi nghĩ đi cứu người, ta sẽ không ngăn ngươi, bất quá, ta cũng sẽ không chiếu cố ngươi nữa. Trương Thành nói xong, liền đứng dậy trở lại phòng khách. Lời này là nói cho Đường Dĩnh, ngươi nghĩ làm thánh mẫu, ngươi cứ việc đi làm. Thế nhưng là, đem nàng làm ra lựa chọn về sau, vậy hắn cũng sẽ không lại quản nàng. Trương Thành cũng không có tình yêu sâu đậm với nàng, xác thực nói, hắn chỉ là thích thân thể của nàng. Chỉ thế thôi, nếu như nàng cho là hắn không thể rời bỏ nàng, vậy liền sai hoàn toàn. Nhưng mà, Đường Dĩnh lại hỏi, nếu có nguy hiểm, ngươi cũng sẽ như nam nhân kia một dạng, bỏ rơi ta không? Trương Thành nghĩ nghĩ, liền nói, nếu như ngươi nghe ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trải qua những ngày tốt lành, sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm. Đường Dĩnh minh bạch, nếu quả thật gặp được nguy cấp sinh mạng rơi vào nguy hiểm, vậy hắn nhất định sẽ từ bỏ nàng. Bất quá, Đường Dĩnh cũng có thể lý giải. Lúc nàng học đại học, nhìn qua một chút sách tâm lý học cùng điện ảnh. Giống tên Trương Thành này, lâu dài đóng cửa nhốt mình sống theo phong cách trạch nam, khó tránh khỏi tâm lý sẽ có chút dị dạng. Loại này dị dạng biểu hiện là vì tư lợi, đối với người xa lạ thờ ơ. Đương nhiên, từ góc độ tâm lý học, đây cũng là phương thức bảo hộ đối với bản thân. Màn đêm buông xuống. Theo quan sát gần đây của Trương Thành, zombie tại ban đêm hoạt động, càng thêm tấp nập. Cũng không phải bọn chúng ban ngày e ngại ánh sáng, chỉ là bọn chúng càng ưa thích tại ban đêm hoạt động. Đây đối với Trương Thành mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Ầm. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Ách. Ách ách. Ôi ôi. Tiếng động mạnh, lập tức đưa tới một đám zombie gào thét. Trương Thành lập tức mở mắt ra, đồng thời từ trên giường bước xuống, từ dưới đất nhặt lên một chìa ẹn quần cộc. Mà Đường Dĩnh cũng lập tức đem trên mặt đất tán lạc bên trong áo cùng áo ngủ nhặt lên, một lần nữa mặc vào. Trương Thành đi đến ban công, mới vừa kéo màn cửa sổ ra. Lúc này, đối diện đột nhiên phóng tới một chùm sáng. Là đèn tin. Tại tòa nhà số 12 tầng thứ 14, nguyên lai lại là ban công nhà tên họa sĩ. Là tên Mãnh Nam kia. Mãnh Nam là biệt hiệu Trương Thành đặt cho Trần Thiên Hổ. Chương 10, làm như thế nào giết chết đối diện to con. Trần Thiên Hổ thu hồi đèn tin, đồng thời hướng về phương hướng trưởng thành hô to, tiểu huynh đệ, giúp ta rời khỏi đây, ta sẽ báo đáp ngươi. Hắn nghĩ một ngày, đều không nghĩ ra được phương pháp rời khỏi đây. Mà thức ăn của hắn, gần như đã bị ăn sạch. Thế là, hắn vẫn phải quyết định, tìm Trương Thành hỗ trợ. Nhưng mà, Trương Thành đáp lại, cùng đối với tên họa sĩ là giống nhau. Trực tiếp kéo rèm cửa sổ lại, không thèm để ý tới phản ứng của Trần Thiên Hổ. Đường Dĩnh mặc quần áo tử tế, đi đến phòng khách, còn chưa tới ban công, liền nhìn thấy Trương Thành đem màn cửa kéo lại. Lần này, Đường Dĩnh đã thông minh hơn, nàng không đề nghị Trương Thành đi giúp Trần Thiên Hổ. Mặc dù nàng cảm thấy, có thể có Trần Thiên Hổ lợi hại như vậy làm đồng đội hỗ trợ, có thể gia tăng hy vọng sống sót. Về đến bên trong phòng, Trương Thành lại không ngủ được. Trong đầu của hắn, hiện ra Trần Thiên Hổ bộ dáng giết zombie. Huy động cây gậy bóng chày, hình ảnh vỡ toang đầu của những con zombie. Đúng là một tên Mãnh Nam. Buổi sáng không chỉ giết hơn 10 đầu zombie, hơn nữa lại thành công từ bên trong đám zombie, yên ổn trốn về phòng. Nếu như không giúp Trần Thiên Hổ, đó chính là cùng hắn kết thù. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối. Trần Thiên Hổ thoạt nhìn là một kẻ hung ác, hiển nhiên không phải quân tử. Trương Thành không thèm nhìn hắn, chắc chắn khiến Trần Thiên Hổ sẽ ghi hận. Đường Dĩnh hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như đang có phiền phức. Nàng hiện tại hoàn toàn là dựa vào Trương Thành để sống sót, bởi vậy, để cho hắn thư thái, cũng là việc nàng nên làm. Miễn cho hắn tâm tình không tốt, liền tìm nàng đến chút giận. Trương Thành nói ra, ta đang nghĩ, làm như thế nào giết chết tên đối diện to con. A, Đường Dĩnh há to miệng, ngây ngẩn cả người. Nàng còn không có hiểu rõ, làm sao đột nhiên, Trương Thành liền muốn giết người. Cái này tận thế mặc dù sẽ phóng đại phần xấu xa của nhân tính, nhưng cũng không phải là khoa trương như vậy chứ. Nếu như ta cứu hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta, khả năng sẽ còn đem người cướp đi. Nếu như ta không cứu hắn, nếu là hắn chạy đi, càng không có khả năng sẽ bỏ qua ta. Trương Thành cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình. Đường Dĩnh nói ra, cái này, hẳn là sẽ không phải, ta xem vị đối diện đại ca kia, không giống như là cái loại người này. Trương Thành đột nhiên hỏi, ngươi biết nơi này một mờ bao nhiêu tiền một bình sao? Đường Dĩnh sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Nàng xác thực không quan tâm tới giá phòng nhà mình. 8 vạn 1 m², chỉ có thể nhiều hơn, có chuyện ít đi. Có thể mua được loại phòng này chỉ có thể có hai loại người. Trương Thành lúc nói chuyện, dựng lên hai ngón tay. Đường Dĩnh theo lời nói ngốc trệ, hỏi, hai loại người nào? Trương Thành dựng thẳng lên ngón tay, nói ra, một loại là có đầu óc kinh doanh, một loại khác dám làm tất cả các chuyện xấu xa. Đường Dĩnh nghe vậy, dở khóc dở cười, đây không phải thù giàu lý luận sao? Bất quá, nàng là sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, chưa từng trải qua cuộc sống gian khổ. Tại Đông Hải thành phố, một người làm công ăn lương bình thường, tiền lương sẽ không vượt qua 5.000 một tháng. Mà Đường Dĩnh hiện tại căn phòng này, rộng gần 200m². 200m², dựa theo 8 vạn 1 m² giá bán, ít nhất phải 1.600 vạn. Người bình thường, dựa theo tiêu chuẩn tiền lương hiện tại, không ăn không uống cả năm, cũng mới kiếm được 6 vạn đồng. 1.600 vạn chia cho 6 vạn, tính toán mấy đời có thể kiếm được. Gặp Đường Dĩnh che miệng, kìm nén không dám cười. Trương Thành cũng không thèm để ý, nói tiếp, hắn rõ ràng không phải là một cái thương nhân, càng không có khả năng là minh tinh điện ảnh, hoặc là nghệ thuật gia, lại có thể mua được phòng ở nơi này, ngươi cảm thấy hắn có thể là người tốt sao? Đường Dĩnh thực sửng sốt, tiếp theo là trợn mắt há hốc mồm. Nàng cũng không phải là kinh ngạc chuyện Trần Thiên Hổ là người xấu, mà là vì đầu óc của Trương Thành. Hắn thực rất thông minh, hơn nữa lời hắn nói tựa như rất hợp logic. Chương 11, tiểu tử này thật tiện. Trương Thành tạm thời còn chưa nghĩ ra biện pháp có thể trực tiếp giết chết Trần Thiên Hổ. Hắn chỉ là một tên trạch nam hết sức bình thường, cái gì là quân sự, khoa học kỹ thuật hình như hắn không quen thuộc. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng đi lính, không có luyện qua võ thuật, thái cực quyền, hay thuật cận chiến. Muốn giết chết Trần Thiên Hổ, trước mắt chỉ có thể sử dụng như kế, hoặc là bố trí bẫy dập. Bất quá, tình huống cũng khó khăn như vậy. Trần Thiên Hổ bây giờ đang bị vây ở cao ốc đối diện. Hắn liều mạng vội vã lao ra, vậy chứng minh thức ăn cùng nước của hắn đã hết, hoặc chỉ đủ duy trì một thời gian ngắn. Còn hắn thì sao, hắn có thể hao tổn mà. Dùng phương thức hao tổn, khiến cho Trần Thiên Hổ chết đói, chết khát. Trừ phi hắn có thể nghĩ ra biện pháp xông ra tòa cao ốc đó trước khi chết đói chết khát. Đúng, ta cùng hắn hao tổn. Trương Thành đã có phương pháp đối phó, hơn nữa, một sự thông thì vạn sự thông, hắn liền có ngay toàn bộ kế hoạch. Đường Dĩnh nhìn Trương Thành, im lặng không dám phá hỏng mạch suy nghĩ của hắn. Nàng đại khái đã đoán được, Trương Thành nhất định là nghĩ đến chủ ý xấu, chuẩn bị cho nam nhân đối diện rơi xuống hố. Bất quá, Trương Thành phân tích không phải không có lý. Dù sao lúc ban ngày, nàng cũng nhìn thấy bộ dáng Trần Thiên Hổ giết zombie, xác thực rất hung mãnh. Nếu để cho Trương Thành bây giờ cùng Trần Thiên Hổ cứng đối cứng, Trương Thành khẳng định không phải là đối thủ. Nghĩ đến biện pháp, sáng tỏ thông suốt. Trương Thành lại nghĩ đến chuyện xấu xa. Đường Dinh thấy hắn lại sờ soạn mình, tức giận nói, ngươi hôm nay đều làm 6 lần. Trương Thành cười hắc hắc, nói ra, ta trước kia quay tay, một ngày làm 9 lần. Loại chuyện mất mặt này, hắn cũng không cảm thấy ngại khi nói ra sao. Gia hỏa này thật là đứt dây thần kinh xấu hổ. Đường Dinh quay đầu, vội vàng đắp chăn, không được, chỗ ấy của ta có chút sưng, không thể giúp ngươi. Hai người mới nhận biết 2 ngày. Trương Thành cùng Đường Dĩnh tổng cộng làm 12 lần. Hiện tại trong thùng rác, bỏ đầy đu diệt đã qua sử dụng, cùng khăn giấy. Nhưng mà, Trương Thành vẫn là chui vào chăn mền, từ phía sau ôm lấy Đường Dĩnh, không cần gấp gáp, ta có mua Vân Nam Bạch Dược. Ngày thứ 2, Trương Thành ngủ thẳng tới gần 11 giờ, mới dậy. Đường Dĩnh hôm nay là thực không nghĩ xuống giường, tối hôm qua nàng đã bị Trương Thành dậy vò đến khi mỏi mệt. Buổi tối lại làm 3 lần. Một đêm 9 lần, nàng không phục không được. Hơn nữa, nàng đã xem qua ba lô leo núi của Trương Thành. Bên trong ba lô leo núi là một đống thuốc cho người lớn. Nhập khẩu Vika, Ấn Độ Thần Du, nhân sâm sừng hiệu bổ tinh bào con đậu. Gia hỏa này trong đầu lấp đầy trong đầu là chuyện hay sao? Hơn nữa, lại còn có cả bờ cờ S. Tựa như số bờ cờ S có phải hay không hơi ít? Nếu như dựa theo tần suất làm việc của hắn 2 ngày 3 hộp, đoán chừng cũng không dùng đến mấy ngày. Lúc này, Trương Thành đang nấu cơm trong phòng khách. Vẫn là lạp xưởng hun khói nấu mì tôm. Dùng theo mấy bình nước khoáng để nấu. Ngoài ra còn có trứng mặn, đùi gà, còn có móng heo. Đồ uống là sữa chua cùng sập giải, còn có cải bẹ làm thức nhắm. Cũng được coi là bữa ăn phong phú trong cái tận thế này. Hơn nữa, Trương Thành còn rất xấu xa. Hắn lại còn đem màn cửa bàn công cố ý kéo ra, để cho Trần Thiên Hổ nhìn hắn nấu mì. Lúc này, Trần Thiên Hổ nhìn chằm chằm Trương Thành đang nấu nướng, khiến hắn không ngừng nuốt nước miếng. Hắn ăn thức ăn, cũng không phải là khoai tây chiên, bánh mì, sô-cô-la, mà là quân dụng lương khô. Đây là khi hắn đi Tây Nam vận chuyển hàng, thường xuyên mang, hiện tại thành chiếc phao cứu mạng hắn. Bất quá, qua 2 tháng lương khô còn lại của hắn chỉ có 1 khối. Nếu như tiết kiệm ăn, 1 khối có thể ăn 2-3 ngày, thế nhưng sau 2-3 ngày thì sao? Lại nhìn Trương Thành ăn mì, gặm móng heo, một bộ dáng thưởng thức nhân gian mỹ vị. Thực cơ mờ nờ tiện. Mẹ hắn, lao tử nhất định giết chết ngươi. Trần Thiên Hổ thực hận không thể có đôi cánh để bay qua chặt bay đầu tên tiểu tử thật là tiện này. Chương 12, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Lúc Đường Dĩnh đứng lên, bộ dáng đi bộ, có chút quái lạ. Bất quá. Nàng không để cho Trương Thành đến dịu nàng. Nàng dường như sợ Trương Thành. Ta bị zombie cắn treo lơ. Nàng cũng không biết, hắn tại sao tinh lực lại có thể dồi dào như vậy. Chẳng lẽ tinh lực dồi dào, lại là trạch nam năng khiếu? Đường Dĩnh cũng không nhàm chán như vậy, cố ý đến hỏi mấy loại vấn đề như này. Bất quá, Trương Thành hiện tại lại có chút khác thường, thế mà ở trong phòng thể hình, lại chạy bộ, lại nhảy dây, lại nâng tạ tay. Đây là ăn no rồi, ăn không tiêu sao. Đường Dĩnh bị đói bụng 2 ngày, nàng biết rõ chịu đói có bao nhiêu thảm. Vì giảm bớt các hoạt động không cần thiết khiến năng lượng tiêu hao, nàng đã tìm mọi khả năng giảm bớt đồ ăn tiêu hao. Mà Trương Thành thì lại trái ngược. Trong thùng rác phòng khách, còn vỏ 3 hộp sữa tươi. còn có bao bì của 5 cái xúc xích hun khói, 2 cái móng heo, 2 quả trứng mặn, 3 túi mì ăn liền. Bánh mì, bánh bích quy, sơn nỉ cờ. Thật là hào phóng với dạ dày. Hơn nữa, nhìn lượng nước uống cũng làm cho nàng cảm thấy muốn xỉu. 5 bình nước khoáng đã uống hết chưa kể nước khoáng hắn lấy ra nấu mì. Đường Dĩnh cảm thấy thật đau lòng. Hô! Trương Thành mới vừa ở máy chạy bộ chạy 10 phút đồng hồ, lại nâng tạ tay mỗi bên 20 lần, sau đó nhảy dây 200 lần, hiện tại ngồi ở trên ghế salon, thở phào. Đường Dĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, ăn bánh mì chấm sữa bò. Kỳ thật lượng tiêu thụ thực phẩm của nàng, thực không tính là lớn. Chứ lúc bị bỏ đói 2 ngày, bình thường một bữa cơm, một ổ bánh bao một hộp sữa bò, liền có thể ăn no rồi. Đường Dĩnh đột nhiên hỏi, ngươi chuẩn bị tham gia Olympic sao? Nàng trong phòng, liền nghe được đông 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 tiếng vang. Mặc dù phòng tập thể thao có làm cách âm, nhưng là Trương Thành không đóng cửa. Mà Trương Thành từ sau khi ăn cơm chưa xong, liền vào trong phòng thể hình dày vò. Đợi đến khi Đường Dĩnh rời giường, Trương Thành đã giằng co hơn 3 giờ. Không ngừng vận động, đợi đến cả người mồ hôi, liền bắt đầu nghỉ ngơi, sau đó uống nước. Một sự tuần hoàn. Trương Thành đáp lại, ta muốn trở nên mạnh hơn, trước mắt chỉ có thể gia tăng bắp thịt lực lượng, ta đã tìm hiểu ở phòng gym, muốn tăng lên cơ bắp phải ăn lòng trắng trứng gà. Liên quan tới phương thức tăng cơ, Trương Thành tự nhiên rõ ràng. Muốn có các cơ bắp cường tráng, liền cờ N không ngừng rèn luyện, sau quá trình rèn luyện, ăn số lượng lớn lòng trắng trứng. Trong quá trình rèn luyện các sợi cơ sẽ bị xé rách, phá hư, để có thể thích ứng khối lượng tập luyện lớn hơn, sau đó bắp thịt sẽ ngày càng cường tráng hơn. Đường Dĩnh ngây ngốc khoảng mấy giây. Nàng biết rõ, nào Trương Thành cùng người bình thường suy nghĩ không giống nhau. Thế nhưng là, bây giờ là tận thế A. Sinh hóa nguy cơ bộc phát, khắp nơi là zombie điên cuồng cắn người, ăn thịt người. Thức ăn nước uống, vốn đã đủ khan hiếm. Mà Trương Thành không tiết kiệm đồ ăn, ngược lại còn chuẩn bị gia tăng lượng tiêu thụ thực phẩm đồng nghĩa với việc tần suất hắn phải đi ra ngoài kiếm thực phẩm nhiều hơn. Trương Thành mắt nhìn Đường Dĩnh, từ trên mặt của nàng, biểu lộ một vẻ lo lắng. Là đang lo lắng cho mình, vì lo lắng cho tương lai của chính mình. Hay là lo lắng cho hắn, hẳn là không phải lo lắng cho hắn đâu. Trương Thành đem Đường Dĩnh ôm vào trong ngực, nói ra, ta biết, ra ngoài rất nguy hiểm, bất quá, cửa hàng giá rẻ chung quanh, sớm muộn đều sẽ bị chúng ta ăn sạch, về sau khẳng định phải đi tới địa phương khác, nếu như thực lực của ta không đủ mạnh, vậy ta không có cách nào có thể bảo hộ nàng được. Hắn là vì muốn bảo hộ ta, mới muốn trở nên mạnh mẽ sao? Nàng đã đọc qua tâm lý học, người càng có suy nghĩ quái gở, sẽ càng trân quý người hắn trân trọng hay đồ vật sự việc. Thì như, có những trạch nam thậm chí vì một cái mô hình, mà không tiếc cùng người nhà trở mặt. Đó cũng không phải là mô hình bình thường, mà hắn cho đó là tình cảm của hắn. Đường Dĩnh trong lòng đống cảm thấy nhiều hơn mấy phần ấm áp. Nàng cho rằng Trương Thành đã xem nàng trở thành người trọng yếu. Kỳ thật, Trương Thành đang nói láo. Năng lực của hắn là không bị zombie cắn, hoàn toàn có thể đi lại xung quanh thu hoạch đồ ăn như chỗ không người. Hơn nữa, hắn còn có xe gắn máy, tìm kiếm xa hơn cũng hoàn toàn có thể. Hắn hoàn toàn có thể lục soát đồ ăn của nguyên một tòa thành thị, sau đó trở về. Hắn chỉ cảm thấy không cam tâm, chỉ một nam nhân như Trần Thiên Hổ, đã khiến cho hắn phải vắt hết óc suy nghĩ phương pháp. Bởi vậy, hắn nhất định phải mạnh lên, không thể chỉ dựa vào trí lực cùng ngữ kế, cũng phải dựa vào võ lực cá nhân. Chương 13, Nữ nhân thông minh. Có lẽ nàng đã thật sự bị Trương Thành làm cho cảm động, Đường Dĩnh cũng ở tại phòng thể hình, bồi tiếp hắn, mang theo giấy bút, phụ trách việc tính toán cho hắn. Chống đẩy, nhảy quóc, gập bụng, nhảy dây, chạy bộ, nâng tạ tay. Trương Thành cắn răng rèn luyện phòng thể hình. Chống đẩy một lần 30 cái. Nhảy quóc một lần 60 cái. Nam gập bụng một lần 50 cái. Nhảy dây một lần 200 cái. Chạy bộ 10 phút đồng hồ. Tạ tay 15kg một lần cử 30 cái. Mỗi lần hắn hoàn thành một lần huấn luyện, Trương Thành mồ hôi sớm đã đầm địa, nằm trên sàn nhà, miệng thở phì phò như con cá chết. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, hắn cắn răng lại thực hiện một lần huấn luyện. Đường Dĩnh hơi lo lắng nói, nếu mệt quá, ngươi nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa đã. Nhưng mà, Trương Thành lại cắn răng, trả lời một câu, nàng, không nên xem thường ta. Ân, đừng nên đùa giỡn với tôn nghiêm của trạch nam. Tên khốn này, càng lúc càng cáu kỉnh. Đường Dĩnh dường như có vẻ ủy khuất, nhỏ giọng lẩm bẩm, kỳ thật ngươi quá độ rèn luyện, sẽ làm bị thương thân thể, chẳng lẽ ngươi buổi tối lại không làm? Trương Thành rất cường thế, hoặc có lẽ là, giữa hai người bọn họ, vẫn lấy Trương Thành ở vào vị trí chủ đạo tuyệt đối. Đương nhiên, chuyện Đường Dĩnh nhắc nhở chẳng phải là sai. Quá độ rèn luyện, nhẹ thì là cơ bắp tổn thương, toàn thân đau nhức. Nặng thì dẫn đến sức miễn dịch của cơ thể hạ xuống, dễ bị cảm cúm, tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn. Nhưng, Đường Dĩnh cũng là cô nàng thông minh. Nàng sẽ không kiên quyết can ngăn khuyên giải hắn, mà nàng dùng một cách giải quyết vấn đề khác. Quả nhiên, Trương Thành đứng dậy. Chống đẩy gì chứ, tạm thời trước hết nên dừng lại một chút. Hắn bây giờ chuyện đó đã ăn vào trong xương tủy mới lần đầu được ăn sẽ cảm thấy hết sức ngon ngọt, chỉ muốn một lần lại một lần ăn sạch. Mỗi ngày mà hắn không cùng Đường Dĩnh làm loại chuyện đó, hắn sẽ cảm thấy toàn thân bứt rứt khó chịu. Hơn nữa, hiện tại cơ thể hắn đã cảm thấy một chút tê dại. Sinh hoạt theo một phong cách trạch nam một thời gian dài, đột nhiên lại đi vào rèn luyện một cách không cần mạng như vậy. Thân thể hắn dường như chưa thể nào thích ứng được. Ê ẩm, căng cơ, bắp thịt đau nhức là điều không thể tránh được. Còn tốt hắn vẫn còn có Vân Nam Bạch Dược, chỉ cần phun qua một lần, lạnh bớt. Cơ bắp của hắn sẽ bớt đi sự nhức mỏi. Lúc này Trương Thành nằm dài trên ghế salon, thừa lúc Đường Dĩnh phun dược giúp cho hắn, bàn tay hắn lại không ngoan ngoãn, lại sờ tới sờ lui những vị trí nhạy cảm trên cơ thể Đường Dĩnh. Trên cao ốc 12 tầng thứ 14, Trần Thiên Hổ rốt cục không nén được cơn tức giận. Bởi vì lương khô của hắn, chỉ còn lại một khối nhỏ, bằng ngón tay cái, chỉ cần một hơi là nuốt sạch sành sanh. Hắn nhất định rời đi khỏi nơi này. Nếu như tiếp tục ở lại bên trong cao ốc, khi năng lượng trong cơ thể hao hết, vậy chờ đợi hắn chỉ có thể là cái chết, không chết đói thì cũng chẳng còn khí lực mà liều chết với lũ zombie hung bạo kia. Hắn cũng không muốn trở thành con ma đói tại đây, càng không muốn trở thành thức ăn trong miệng zombie. Bất quá, Trần Thiên Hổ cũng đã phát hiện một sự kiện. Zombie ban ngày hoạt động rõ ràng không bằng ban đêm. Căn cứ theo sự quan sát của Trần Thiên Hổ, cũng không phải zombie sợ ánh sáng, chỉ là bọn chúng thật sự ưa thích bóng tối tràn đầy quỷ mị và ấm lãnh. Nhất là ở khoảng giữa trưa từ 12h đến 14h trong khoảng thời gian này, trong cư xá zombie gần như là không nhìn thấy. Mà theo thời gian trôi qua, nhất là vào lúc đêm, zombie hoạt động với tần suất mạnh mẽ hơn hẳn. Nói cách khác, thời gian trốn thoát tốt nhất của hắn là giữa trưa 12h đến 14h. Chỉ cần hắn lên một kế hoạch có thể phá bỏ vòng vây của zombie, và phải hết sức thận trọng, thì việc thoát khỏi tòa cao ốc này, hắn vẫn là có thể làm được. Trần Thiên Hổ dường như đã hạ quyết tâm, trong đầu hắn đang tìm các cách để thoát khốn và nên chạy trốn theo đường nào, giờ hữu dụng với hắn chỉ còn lại vũ khí. Bên trong nhà hắn, có dây thừng cùng truy thủ. Lại tại trong căn phòng của gã họa sĩ, tìm được một số đồ vật kỳ quái. Băng dán đen, còng tay, xiềng chân, roi da, viên bịt miệng. Quả nhiên, trông mặt mà bắt hình dong được. Thoạt nhìn nam nhân đầy đủ dáng vẻ của một soái ca, thế mà lại có thể biến thái như vậy. Bất quá, băng dán đen dường như vẫn hữu dụng với hắn. Trần Thiên Hổ tìm đến bài vẽ, dùng để quấn quanh cánh tay, sau đó lại dùng giấy bìa cứng rắn bao lại, cuối cùng hắn lấy băng dính đen quấn lại thật chặt cố định lại. Căn cứ kinh nghiệm chiến đấu hôm qua của hắn, cánh tay là nơi dễ dàng bị zombie cắn nhất. Hiện tại hắn bao bọc kỹ cánh tay lại. Nếu bị zombie nhào tới cắn, hắn cũng có thể dùng cánh tay trước mặt cản lại một hồi. Chương 14, đem zombie gọi tới chỗ này. Ngày kế tiếp, cơ bắp Trương Thành cũng giảm đi sự đau đớn của hôm qua. Hơn nữa, tối qua hắn vẫn có thể cùng Đường Dĩnh làm 6 lần. Ta bị zombie cắn treo lơ. Chẳng lẽ là Vân Nam Bạch Dược thực tốt như vậy? Trương Thành không biết nguyên nhân. Hắn thử gồng căng cứng cơ bắp ở tay lên, ẩn ẩn có thể cảm giác được, cảm giác có chút thô ráp căng cứng. Đó là cảm giác cơ bắp căng cứng. Mặc dù chưa nhô lên bắp chuột, nhưng cũng không còn mềm mặt như thời hắn sống cuộc đời trạch nam. Hắn cảm giác nếu so sánh với ngày hôm qua, cơ thể hắn có khí lực hơn hẳn. Bất quá, hắn mới chỉ tập luyện 2 ngày. Thời gian thật sự ít đến thảm thương. Mà có lẽ là do hắn ảo giác. Mặc vào quần cộc, đi ra khỏi phòng ngủ, kéo màn cửa sổ ra. Hôm nay đã là ngày thứ 3 sau khi tiểu đội cầu sinh bị đoàn diệt. Trương Thành cảm giác Trần Thiên Hổ hẳn là không còn nhẫn nại được nữa. Mỗi ngày ôm cái bụng đói mà nhìn mình ăn uống thả cửa, chắc hắn sớm đã tức điên. Trương Thành thầm đánh giá. Trần Thiên Hổ chỉ có thể chịu đựng được 2 ngày, nên nếu muốn hành động, thì... Quả nhiên, hôm nay Trần Thiên Hổ... A, cái này cách ăn mặc của hắn là muốn đi làm phi hổ đội sao? Chỉ thấy Trần Thiên Hổ mặc trên người áo da, hai tay dùng băng dán đen dán kín, làm cánh tay hắn to lên một vòng. Hơn nữa, trên người hắn còn đeo một bó dây ni lông cùng một cái nồi. Loại dây thừng ni lông này Trương Thành cũng có. Chỉ là hắn còn chưa kịp dùng. Trần Thiên Hổ đứng ở trên ban công, hắn dùng ngón tay chỉ phía Trương Thành. Ánh mắt của hắn tràn đầy sự hung bạo, thật sự nếu dùng ánh mắt để giết người có lẽ Trương Thành đã chết hàng trăm hàng ngàn lần. Trương Thành cũng không cảm thấy một chút sợ hãi nào cả, hơn nữa, hắn cũng biết, thằng khốn này đã không nhẫn nại được nữa rồi. Mà Trần Thiên Hổ làm ra thủ thế, hắn như là muốn nói cho Trương Thành, ngươi hãy chờ ta. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Thiên Hổ sau khi trở lại phòng, liền không gây ra bất cứ động tĩnh gì cả. Trương Thành trở lại phòng khách, mắt đảo qua đồng hồ bên trong phòng khách. Bây giờ là 11h55. Hắn rốt cục đã phát hiện ra sao? Tại thời điểm giữa trưa 12h cùng 14h, zombie hoạt động tần suất là thấp nhất. Trương Thành hít mắt, khoe miệng kéo ra một nụ cười tà ác. 12h trưa. Trần Thiên Hổ liền mở cửa phòng ra. Trên lầu một đầu zombie. Cùng lầu dưới 2 đầu zombie, nghe được tiếng động do hắn gây ra, đã đi lên bậc thang. Trần Thiên Hổ vũ động gậy bóng chảy trong tay. Ẩm. Trước một gậy đánh bể đầu con zombie vừa từ trên lầu đi xuống. Ẩm. Chân phải hắn đặt mạnh, đem 2 con zombie lầu dưới đi lên đạp ngã trên mặt đất. Ách. Ách ách. Ôi ôi. Ôi. Trong miệng zombie, phát ra những tiếng gầm gừ kinh người. Tiếng gầm của zombie như có khả năng gọi đồng loại. Tất cả zombie ở bên lầu dưới cũng đều có phản ứng. Trương Thành đứng trên ban công, nhìn chăm chú về phía Trần Thiên Hổ. Lần này, Trần Thiên Hổ đã hấp thụ được kinh nghiệm chiến đấu với zombie. Hơn nữa bằng vào thân thủ của Trần Thiên Hổ, giải quyết 3 đầu zombie, xác thực không khó. Quả nhiên, 3 đầu zombie rất nhanh đã bị Trần Thiên Hổ tiêu diệt. Zombie thực sự không linh hoạt như người bình thường. Chỉ bất quá, hầu hết người bình thường. Khi cùng zombie cận thân chiến đấu đều bị bộ dáng của chúng làm cho sợ mất hồn mất vía. Nhưng Trần Thiên Hổ là một kẻ hung ác, cũng là một tên manh nhân. Hắn tốn một chút thời gian, đã dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng đến lầu 3, đem lầu 3 zombie tiêu diệt hết. Nhưng lần này, hắn lại quay đầu chạy về, chạy tới tầng 6. Sau đó, đem dây ni lông bên người cởi ra, cột vào tầng 6 trên cửa sổ của hành lang. Đường Dĩnh đã tỉnh, đứng cạnh bên Trương Thành. Cùng một chỗ nhìn Trần Thiên Hổ biểu diễn, lúc này, nhìn thấy Trần Thiên Hổ chạy trở về, nàng không hiểu hỏi, hắn muốn làm gì. Trương Thành nói ra, là muốn lợi dụng thanh âm, hấp dẫn phụ cận zombie đi vào trong cao ốc, sau đó hắn từ lầu 6, theo dây thừng, đi thẳng đến tầng dưới. Quả nhiên, động tác tiếp theo của Trần Thiên Hát, cùng với dự liệu của Trương Thành giống như lúc. Trần Thiên Hổ chờ tại cửa sổ tầng 6, đồng thời lấy cái nồi bên người xuống gõ. Chen, chen. Trần Thiên Hổ cố gắng khống chế thanh âm phát ra. Hắn chỉ muốn hấp dẫn zombie xung quanh cao ốc 12. Zombie nghe được thanh âm, bắt đầu hướng về cao ốc số 12 tới gần. Mà Trương Thành lại đi vào trong phòng khách ôm lấy cái tivi. Ngươi đây là muốn làm gì? Đường Dĩnh không hiểu hỏi. Trương Thành cười lạnh nói, đem tất cả zombie gọi tới cùng một chỗ. Đường Dĩnh giật mình trong ánh mắt nàng. Trương Thành đem TV trực tiếp ném xuống lầu. Ẩm. TV vỡ nát phát ra tiếng động mạnh. Mà Trần Thiên Hổ vừa trèo xuống tới mặt đất. Chương 15, tiểu tử này thật đốn mạng. Không khí phảng phất trong nháy mắt đông cứng lại. Tim quạt Trần Thiên Hổ, trong khoảng khắc như nhảy thoát lên tới cuống họng. Hắn không nghĩ rằng Trương Thành không chỉ tiện, hơn nữa còn. Đốn mạng. Tên khốn này đã thấy chết không cứu, hơn nữa còn bỏ đá cho hắn chết hẳn. Ách ách! Ách! Ôi ôi! Ôi! Ôi ôi! Tiếng zombie gầm gừ, từ 4 phía tiểu khu truyền lại. Ẩm! Lúc này, Trương Thành lại đem màn hình máy vi tính quăng xuống dưới. Động tĩnh càng ngày càng lớn. Trần Thiên Hổ không kịp đứng lại để chửi mắng Trương Thành, hắn liều mạng chạy, muốn chạy khỏi tiểu khu. Hắn còn có một chiếc xe, đang để bên ngoài tiểu khu. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi tiểu khu, cho xe chạy. Hắn sẽ an toàn. Ẩm. 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 Trương Thành đem tất cả vật dụng trong nhà nào là, bình hoa, đồ cổ, đều ném xuống dưới lầu. Động tĩnh càng làm càng lớn, zombie càng ngày càng nhiều. Mặc dù Tân Thành Loan là tiểu khu nhân khẩu không được coi là nhiều, nhưng tại lúc này tụ họp đã gần 200 con zombie. Trước mắt có một đám zombie xuống lại. Bên trái, bên phải, còn có sau lưng. Trần Thiên Hổ đã bị zombie bao vây. Đường Dĩnh Thế mới hiểu, Trương Thành vừa rồi nói câu nói kia lúc đó có ý tứ gì. Cũng làm cho nàng đối với Trương Thành, có thêm nhận thức sâu hơn. Hắn không hề ngu ngốc, hơn nữa hắn còn rất thông minh. Tất cả hành động của Trần Thiên Hổ, đều nằm trong dự đoán của hắn. Sau đó, hắn liền tương kế tự kế, khi mà Trần Thiên Hổ cho rằng đã có thể chạy ra khỏi tiểu khu, lại khiến cho hắn ngã vào địa ngục. Cái tâm kế này, thực rất đáng sợ. Lúc này, Trương Thành đứng ghé vào rào chắn ban công, nhàn rỗi nhìn xem Trần Thiên Hổ dục huyết phân chiến. Bất luận Trần Thiên Hổ muốn xông bên trái hay bên phải, đều bị lũ tang thi vây chặt. Dù là Trần Thiên Hổ đã chế cho mình một bộ khôi giáp, thế nhưng zombie thực sự là quá nhiều. Hắn mấy ngày nay lại không được ăn no, đói bụng, còn không phải trạng thái thể lực tốt nhất của hắn. Lúc này, chẳng còn kịp mà suy tính gì nữa. Trần Thiên Hổ chỉ có thể dùng man lực, muốn mở ra một cái lỗ hổng. Thế nhưng, hắn lại bị zombie vây quanh. Ôi ôi! Một đầu zombie đột nhiên từ phía sau lưng, ôm lấy Trần Thiên Hổ, đồng thời cắn mạnh vào cổ của hắn. Bị cắn vào cổ trong nháy mắt. Trần Thiên Hổ liền biết, cuộc đời mình đã kết thúc. Xoẹt! Trên cổ bị xé xuống một tảng lớn thịt. Trần Thiên Hổ cố gắng chống cự, càng ngày càng bất lực. Cuối cùng, tựa như hắn bị vùi vào bên trong biển zombie. Trương Thành như hiểu ra một điều, lẩm bẩm nói, xem ra luyện thành mãnh nhân, đối mặt với một số lượng lớn zombie bao vây, cuối cùng chỉ có thể là thịt thơm của zombie. Đây là lần thứ nhì Đường Dĩnh tận mắt nhìn thấy hình ảnh người sống bị zombie ăn tươi. Mặc dù hình ảnh đó có chút máu lạnh, nhưng làm nàng càng rõ ràng hơn, nếu như nàng phải sống sót, vậy nhất định phải dựa vào Trương Thành. Chơi chết Trần Thiên Hổ. Trương Thành tâm tình cảm thấy tốt lên không ít, hắn thấy, trước mắt không có gì phải lo xa nữa, địch nhân bên cạnh hắn chỉ có Trần Thiên Hổ. Mà hiện tại địch nhân của hắn đã chết rồi, hắn liền lôi kéo Đường Dĩnh, tiếp tục trở về phòng hoạt động lành mạnh của hắn. Đường Dĩnh quần áo rất nhiều, cũng toàn là hàng hiệu. Nhất là cao cấp tất chân, không chỉ có là sờ tới sờ lui cảm nhận đặc biệt dễ chịu, hơn nữa mặc trên người nàng, đặc biệt cảm giác. Huống chi, Đường Dĩnh cao tới 1m71, chân nàng lại còn dài. Mặc giày cao gót màu đen, xứng màu đen tất chân. Chớ đã, đem váy cũng mặc vào, đợi chút nữa hắc hắc. Đáng tiếc không có quân trang. Đối với những yêu cầu hết sức cổ quái quả Trường Thành, Đường Dĩnh cũng tận lực thỏa mãn. Nàng phát hiện, nàng càng ngày càng khó có thể cự tuyệt Trương Thành. Bất quá, tại thời điểm Trương Thành tiếp tục giày vò Đường Dĩnh, sắt vách mấy cao úc, bọn họ lại là đang cực hoảng sợ Trương Thành. Mặc dù bọn họ cũng nghĩ ra phương pháp trốn chạy, nhưng là cũng sợ kết quả lại như Trần Thiên Hổ. Chương 16, cũng không tin ngươi là người tốt. Có thể là Trần Thiên Hổ chết, để lại cho các phú hào còn sống trong cư xá, bọn họ cũng không dám chủ động tiếp xúc Trương Thành. Bất quá, đối với Trương Thành mà nói, những cái kia phú hào đối với hắn có hảo cảm, hay e ngại hắn, hoặc thậm chí sợ hãi đối với hắn, thì đây đều là chuyện không sao cả. Dù sao, hắn chẳng cần phải dựa vào bọn họ, bằng vào bản lĩnh của hắn, dễ dàng sống sót trong tận thế, còn cờ ơn lờ để ý người khác đánh giá sao. Sau khi Trần Thiên Hổ chết ngày thứ ba, đồ ăn mà Trương Thành mang tới, đã tiêu hao hơn phân nửa. Đương nhiên, cái này không thể trách Đường Dĩnh thực sự ăn không nhiều. Muốn trách chỉ có thể trách lên trên đầu Trương Thành, vì để phát triển cơ bắp, rèn luyện điên cuồng loại tiêu hao năng lượng này thật lớn. Trương Thành nói với nàng, ta buổi tối muốn đi ra ngoài tìm thêm vật tư, ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà chờ ta, trừ phi là ta quay trở về, nếu không, bất kể là ai đến gõ cửa, ngươi cũng không nên mở cửa, biết không? Đường Dĩnh nhu thuận gật đầu. Mặc dù nàng rất nghi hoặc, bởi vì nàng cũng đã phát hiện quy luật hoạt động của zombie. Tại ban ngày zombie hoạt động, tương đối giảm bớt, hầu hết chúng trốn vào chỗ thoáng mát, trừ phi là có động tĩnh rất lớn, nếu không bọn chúng bình thường là sẽ không đi ra. Thế nhưng đến ban đêm, zombie lại tràn ngập, chúng du đãng bốn phía, tựa như là đang tìm kiếm con mồi, thậm chí sẽ chủ động đi đập các cửa phòng, quấy nhiễu những căn phòng có người sống. mà Trương Thành lại làm một việc hết sức ngược đời, hắn không ra ngoài vào ban ngày, mà lại chọn lúc tối khi mà zombie tràn ngập lại đi tìm vật tư thức ăn nước uống. Trương Thành cũng không hề đem bí mật của mình nói cho Đường Dĩnh. Sẽ không bị zombie cắn là năng lực mấu chốt giúp hắn tồn tại trong tận thế, hắn cũng chẳng muốn lộ ra để người ngoài dòm nó, hay bị chính phủ còn sót lại đưa ra mổ xẻ nghiên cứu. Thời điểm Trương Thành mở cửa, những zombie bên ngoài chủ động tiến tới. Trương Thành liền đem zombie đẩy ra, sau đó đóng cửa lại. Hơn nữa, hắn cũng không có giết chết zombie. Đối với người bình thường mà nói, zombie có lẽ là uy hiếp lớn nhất. Mà đối với Trương Thành lại không phải như vậy. Zombie là bảo an của hắn, có thể giúp hắn canh cổng. Không chỉ có thể đề phòng người ta đến đánh lén cứ điểm của hắn, càng có thể khiến cho Đường Dĩnh không thể rời đi. Bằng vào thân thể yếu ớt của Đường Dĩnh, là không thể nào đánh thắng được zombie. Bên trong thang lầu, Trương Thành lẩm nhẩm điệu hát dân gian. Bên trong thang lầu zombie, chỉ là nhìn lướt qua hắn một cái. Sau đó liền không nhìn hắn. Nhẹ nhàng như thường đi xuống lầu. Lúc này, bầu trời đêm đen như mực, một ánh sao sáng cũng không nhìn thấy. Trương Thành không gấp phát động xe gắn máy, mà hắn đi về phía thi thể Trần Thiên Hổ. Trần Thiên Hổ đã bị zombie phân thây, chết không thể chết hơn được nữa. Thế nhưng đồ vật mà Trần Thiên Hổ lưu lại, Trương Thành cũng không ngại tiếp nhận. Một cây gậy bóng chảy tràn đầy hắc huyết còn pha lẫn một chút óc của zombie đọng lại bên trên. Một chiếc chìa khóa xe hầm mờ. Hiển nhiên, Trần Thiên Hổ là chuẩn bị sau này đi khỏi tiểu khu, liền cưỡi xe hầm mờ rời đi. Hiện tại Trần Thiên Hổ đã chết. Đồ vật toàn bộ rơi vào trong tay quả Trương Thành. Trương Thành đem chìa khóa cấp tốc thu hồi, sau đó quay người đi về hướng chiếc xe gắn máy. Theo tiếng động cơ xe gắn máy phát động, Trương Thành cưỡi xe gắn máy, liền phóng ra khỏi tiểu khu. Sau khi rời đi khỏi tiểu khu, Trương Thành tìm kiếm chiếc xe hầm mở của Trần Thiên Hổ tại trên đường cái. Xe hầm mở tại thành phố Đông Hải cũng ít khi thấy. Bất quá cũng dễ hiểu, đại bộ phận người sống trong đô thị đều không quá ưa thích loại xe này. Quả nhiên, tại cư xá bên ngoài tại tư nhân bãi đỗ xe, Trương Thành phát hiện xe hầm mở. Nhấn xuống cái nút trên chìa khóa. Xe hầm mở phát ra hai tiếng bíp bíp, đưa tới sự chú ý của zombie xung quanh. Trương Thành không thèm để ý zombie, hắn chỉ để ý trong xe có đồ vật gì. Trần Thiên Hổ tuyệt đối không phải người tốt, mà xe của hắn không đỗ ở bên trong tiểu khu bãi đỗ xe, mà lại đỗ xe ở bên ngoài. Vậy liền có thể nói bên trong xe có không ít đồ vật không trong sạch. Cốp xe phía sau đã mở ra. Trong cốp sau, có đồ câu cá, có ghế, có dù xếp. Còn có bếp giã ngoại, gác bình, cùng một thùng giờ ô liu. Cho người ta cảm giác, chính là đây là cốp xe của một kẻ yêu thích giã ngoại. Nhưng mà, Trương Thành nhận định Trần Thiên Hổ là một người xấu. Quả nhiên, phía dưới tấm thám ở ghế phụ xe của Trần Thiên Hổ, phát hiện một cây súng lục. Chương 17, có súng. Trương Thành chưa từng phục vụ trong quân đội, cũng không biết cây súng trong tay, cụ thể là loại hình súng lục gì. Nếu như từ ngoại hình để phán đoán, hẳn cây súng hắn đang cầm rất giống là súng lục Glock bên trong game cơ S. Bất quá, hắn cũng chẳng quan tâm đến cây súng là loại nào. Một cây súng lục, lại tìm thấy ba băng đạn tràn đầy. Càng chứng minh điều mà Trương Thành phán đoán. Trần Thiên Hổ tuyệt đối không là người bình thường. Trước tận thế, có thể là mấy tên buôn lậu hàng cấm, cũng có khả năng là liên quan đến hát bang. Tóm lại, trước tận thế, khi bị bắt nhất định rút súng bắn chết người. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng giấu một khẩu súng trên xe. Trương Thành ngồi bên trong xe, loay hoay nghịch cây súng trong tay. Mặc dù không phải đặc biệt yêu thích khí tài quân sự, nhưng đã là nam hải tử khi còn bé, cơ hồ đều thích nghịch súng. Huống chi, bây giờ lại là tận thế. Tận thế bên trong, có một khẩu súng bên người, cũng có thể nhiều thêm một ít bảo hộ. Bất quá, cây súng lục này cũng không tính là nặng. Lắp nhẹ băng đạn vào báng súng, hắn kẹo nhẹ lên đạn cho khẩu súng. Đem viên đạn kẹp chặt vào lo xo súng, một lần nữa hắn tháo băng đạn ra rồi lắp lại thực hiện lại động tác lên đạn cho súng. Cảm giác cùng nguyên lý sử dụng súng đồ chơi không sai biệt lắm. Bất quá, xác thực có bảo hiểm, mà đồ chơi chốt an toàn, thuần túy là trang trí. Mở chốt an toàn, sau đó hai tay nắm chặt khẩu súng lục, nhắm chuẩn về phía đầu của một con zombie. Zombie cách Trương Thành khoảng không đến 5 mét. Đoảng. Tiếng súng phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Chung quanh zombie, nghe được thanh âm, đều đến hướng về phía bãi đậu xe di chuyển. cảm giác họng súng bị nhấc lên, Trương Thành có thể cảm nhận được lực súng đàn hồi. Bất quá, sức giật cũng không lớn. Khẩu súng này trọng lượng rất nhẹ, chắc khoảng hơn 1 cân, hơn nữa sức giật lại rất nhỏ. Bằng vào Trần Thiên Hổ thể trạng, nếu như cầm khẩu súng này, cùng cảnh sát ở trên đường sống mái với nhau. Hình ảnh kia nhất định rất là đặc sắc ca. Mà con zombie vừa rồi hắn nhắm bắn chính xác, đã ngã trên mặt đất, mi tâm của nó có thêm một lỗ đạn xuyên thủng não tạo thêm một lỗ hổng sau đầu. Đây là uy lực của súng lục. Trương Thành ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem zombie bị bắn hì ẩu sọt, hắn bắt đầu suy nghĩ. Về phần những con zombie khác đang súng lại, hắn căn bản không quan tâm, dù sao thì những con zombie này cũng sẽ không cắn hắn. Đóng lại chốt an toàn. Trương Thành bóp bóp cò súng, cũng không còn xạ kích. Sau đó hắn còn lắc lắc, xác nhận sẽ không bị cướp cò, lúc này mới đem nó dắt lại sau lưng. Lần nữa phát động xe gắn máy, Trương Thành cấp tốc rời đi. Hiện tại, Trương Thành có cảm giác lực lượng của mình tăng mạnh. Hắn chuẩn bị lái xe đi đến trung tâm huấn luyện gym. Phòng gym bên trong có sữa gym, thuận tiện tại phòng gym phụ cận, tìm một chút thức ăn nước uống. Nếu như phụ cận còn có tiệm thuốc mà nói, vậy hắn lại đi cầm thêm mấy hộp mũ. Hắn hiện tại một đêm, đều muốn cùng Đường Dĩnh làm mấy lần. Mà dưới tần suất hoạt động cao của hắn, nếu như không có mũ, thì Đường Dĩnh khả năng sẽ mang thai sẽ rất cao. Tại tận thế lại mang thai, quả thực là tự đi tìm phiền phức. Đi dọc theo đường cái, rốt cục, trên một con phố khác hắn đã tìm thấy phòng gym. Bên cạnh phòng gym, là một trung tâm đào tạo yoga và một tiệm mì. Trương Thành trực tiếp đem xe gắn máy dựng ở ven đường, sau đó đi vào phòng gym. Phòng gym bên trong, còn có 3 đầu zombie thể trạng cường tráng, cơ bắp phi thường phát triển đang tùy ý du đãng. Bọn họ tại trước tận thế, hẳn là huấn luyện viên thể hình của nơi này. Trương Thành cũng không quản 3 đầu zombie này, mà hắn trực tiếp bắt đầu lục soát phòng gym. Tại trên quầy, hắn tìm được 6 hộp sữa gym. Sau đó bên trong kho hàng, tìm được 50 thùng sữa gym còn chưa mở. Chứ những thứ đó, cũng không thiếu nước khoáng, cùng một số đồ uống tốt cho sự vận động của cơ thể. Trương Thành thầm cười, cái phòng gym này thật tốt nha, chuẩn bị cho hắn hầu hết những vật tư hắn đang cần. Bởi vì hắn còn muốn mang thức ăn nước uống trở về, bởi vậy, hắn chỉ mang theo 1 thùng sữa gym, cùng 1 thùng nước khoáng. 1 thùng 8 hộp, hẳn là có thể uống một đoạn thời gian. Đang lúc Trương Thành đem sữa gym cùng nước khoáng, cố định vào chiếc xe gắn máy. Thì bỗng trên lầu 2 trung tâm yoga, truyền tới một thanh âm nữ hài rụt rè, đại ca, ngươi có thể hay không mang ta đi chung với. Chương 18, dẫn sói vào nhà. Nữ hài hai mắt ánh lên vẻ đẹp thanh cao, trong sáng như nước tinh khiết, cái mũi điểm 10 duyên dáng, miệng như âm đảo, tóc nàng dài đen nhánh, như là thác nước. Mặc dù có chút hơi gầy, nhưng làm hiện rõ xương quai xanh sắc thực trông rất xinh đẹp. Đối với Trương Thành đánh giá nữ hài, cô gái này mặc dù không xinh đẹp bằng Đường Dĩnh, nhưng lại nhiều hơn mấy phần điềm tĩnh. Ta bị zombie cắn treo lơ. Ách! Ách ách! Ôi ôi! Ôi! Lúc này, chung quanh zombie, nghe được giọng cô gái, nhao nhao tụ lại tới. Nữ hải vội vàng nhắc nhở Trương Thành, đại ca, cẩn thận! Cẩn thận cái gì? Bọn họ chỉ là muốn ăn ngươi. Mặc dù không lo lắng zombie cắn mình, nhưng là ở trước mặt người ngoài, vẫn là phải đóng cho tròn vai diễn cùng zombie chiến đấu. Trương Thành trực tiếp cầm lên gậy bóng chảy. Cây gậy bóng chảy mà Trần Thiên Hổ lưu lại. Bây giờ bị Trương Thành tiếp thu. Ẩm. 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 Giống như là đánh bóng chảy một dạng. Một gậy đánh nổ đủ qua zombie. Nhưng mà, tại nữ hải trong mắt, Trương Thành thật sự là quá dũng cảm. Hắn căn bản là không sợ zombie, hơn nữa còn chủ động đi công kích zombie. Không một lát sau, xung quanh áp sát tới hơn 10 đầu zombie, liền bị Trương Thành giết chết. Nữ hải há to miệng. Nàng trước đó tận mắt nhìn thấy, 2 nam nhân bị 10 mấy đầu zombie vây công, sau đó bị tươi sống nuốt hết. Thế nhưng trước mặt Trương Thành, những đầu zombie kia giống như là đầu gỗ. Sau khi Trương Thành tiêu diệt zombie xung quanh, giả trang ra một bộ dáng ân cần biểu lộ, hỏi, ngươi đói không? Không đói bụng. Nữ hải lắc đầu. Nàng là huấn luyện viên trung tâm yoga, ngày đó sinh hóa nguy cơ bùng nổ, nàng vừa vặn tại lầu 2 trong nhà kho lấy trang phục, lại nhìn thấy zombie cắn người, nàng kịp thời khóa lại cửa, may mắn tránh thoát một kiếp. Nhưng mà lão bản của nàng cùng đồng sự, không có sự may mắn như vậy. Các nàng bị zombie ăn hết. May mắn, trong nhà kho có không ít yến mạch cùng nước khoáng. Những cái này yến mạch cùng nước khoáng, là để chuẩn bị cho hội viên của trung tâm. Tại hai tháng này, may mắn mà có chỗ yến mạch này cùng nước khoáng, để cho nàng không phải chịu đói. Không đói bụng à? Trương Thành tại trong lòng suy nghĩ, trong miệng lại hỏi, ngươi đồ ăn còn nhiều sao? Nữ hài hồi đáp, còn có một thùng yến mạch, coi như hai người ăn, còn có thể ăn thêm một đoạn thời gian. Cô bé này là ngốc nghếch sao? Liền có bao nhiêu ăn, đều nói cho người xa lạ. Hơn nữa, còn chuẩn bị đồ ăn phân cho hắn. Trương Thành hai mắt tỏa sáng, liền đối với nữ hài nói ra, ngươi trước ở trên lầu chờ ta, ta giúp ngươi thanh lý lũ zombie ở lầu dưới. Nữ hài tự nhiên là rất cao hứng. Nàng trước kia cũng tìm người cầu cứu qua, bất quá, những người kia sau khi vội vàng nhìn, yoga lầu một số lượng zombie, liền không làm chuyện anh hùng cứu Mỹ. Trương Thành cầm chắc cây gậy bóng chày, đẩy ra cửa thủy tinh, vào trung tâm yoga. Bên trong trung tâm yoga, có hơn 10 đầu zombie, dưới đất còn có rất nhiều vết máu, cùng mấy cô thi thể hoàn toàn thay đổi, tứ chi không còn nằm trên thi thể. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Huy vũ gậy bóng chày, không do dự, Trương Thành liền giết chết hơn phân nửa zombie. Sau đó, mang theo một thân đầy vết máu, chạy lên lầu 2. Lầu 2 có văn phòng, khố phòng, phòng thay quần áo, phòng vệ sinh, còn có hai gian phòng xông hơi. Lúc này, tại cửa kho, đã có vài đầu nữ zombie đang đạp vào cửa. Bọn chúng cũng là nghe được giọng cô gái, mới dùng sức đập cửa. Trương Thành cầm lấy cây gậy, một gậy tiễn một đầu, đem số zombie đang ngăn ở nhà kho, toàn bộ nổ đầu. Cốc cốc cốc. Nhanh lên mở cửa, để cho ta đi vào. Trương Thành gõ mạnh vào cánh cửa, kêu gọi nữ hai nhanh ra mở cửa. Nữ hài gật gật đầu, lập tức mở cửa. Sau khi Trương Thành vào nhà kho, nữ hài lập tức đóng cửa lại, đồng thời khóa trái cửa. Chương 19, mạnh mẽ ăn dưa, quan tâm nàng ngọt không ngọt. Trương Thành nhìn qua nữ hài. Nữ hài đặt tay ở sau lưng, níu lấy góc áo của mình, sau đó hơi có vẻ xấu hổ tự giới thiệu, ta gọi Trần Thi Như, là huấn luyện viên yoga nơi này. Trương Thành lập tức đáp lời, ta gọi Trương Thành. Ân, cảm ơn ngươi, ngươi thực sự là người tốt. Trần Thi Như gật gật đầu, vẹn vẹn chỉ là gật đầu. Nói tiếng tạ ơn, sau đó phát cho Trương Thành một thẻ người tốt. Mặc dù Trương Thành hai ngày này có rèn luyện, nhưng là cách hắn ăn mặc, vẫn rất là chạch. Bất quá, cũng chính bởi vì Trương Thành thoạt nhìn rất là khép kín, nàng mới có thể càng thêm yên tâm. Bởi vì sống khép kín bình thường đều là người tốt. Nàng trong trường học, thì có rất nhiều người tốt, giúp nàng đun nước sôi, mua đồ. Lúc này, trong phòng rơi vào sự trầm mặc. Trương Thành đột nhiên hỏi. Ngươi không muốn nói chuyện cùng ta sao? Cái gì? Trần Thi Như bị mộng hỏi, nàng và Trương Thành mới quen, xác thực không có quan hệ gì tốt. Trương Thành cười hỏi, nếu như tới cứu ngươi không phải là ta, là một người rất đẹp trai nam sinh, ngươi đối với hắn sẽ nói cái gì? Sẽ chủ động chào hỏi. Trần Thi Như lắc đầu, dùng biểu tình nghi hoặc nói, ta không rõ ngươi muốn nói cái gì. Trương Thành khẽ cười một tiếng, nói ra, đồ ăn bên trong nhà kho này. Hẳn là có thể ăn 2 tháng. Trần Thi Như cho rằng Trương Thành là muốn đồ ăn, đã nói, ta có thể phân cho ngươi một nửa, không, ngươi có thể lấy nhiều hơn. Nàng trông mặt người kia đã lộ ra biểu tình nóng nảy. Nàng không muốn ở lại đây, mỗi ngày ngủ nơi này, đều lo lắng không biết bao giờ cửa sẽ bị zombie đẩy ngã, mà nàng sẽ giống những chị em trong trung tâm bị zombie phân thây, bị zombie mở ngực mổ bụng, tươi sống ăn hết. Trương Thành lắc đầu, nói ra, ta không thiếu đồ ăn. Trần Thi Như nhìn xem Trương Thành. Trương Thành nói ra, ta nghĩ muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Ngươi. Trần Thi Như vừa muốn nói ngươi là đùa giỡn a, đã thấy Trương Thành lấy súng lục ra. Sau đó, ở trước mặt nàng, mở chốt an toàn. Đồng thời, ở trước mặt nàng, bóp cò. Ẩm. Một súng làm bể cửa sổ pha lê. Mặc dù viên đạn rất chân quý, bắn một viên là thiếu đi một viên. Nhưng là, dùng súng lại càng bất việc cho hắn. Sau khi nghe được tiếng súng, lũ zombie ở lầu dưới, lần lượt đi tới. Bên đường zombie càng tụ càng nhiều. Ách ách! Ách! Ôi ôi! Ôi! Trên đường phố, khắp nơi đều là tiếng gầm của zombie. Trương Thành nói ra, đã nghe chưa? Tiếng súng qua đi, zombie hội càng tụ càng nhiều, chỉ có ta có thể bảo hộ ngươi. Trần Thi Như núp ở phía sau cửa. trên mặt biểu tình hết sức kinh khủng, biểu tình bất an, nói ra, ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là tội phạm. Trương Thành hừ nhẹ một tiếng, dùng giọng rêu cợt nói, ta ngược lại thật rất hy vọng, bây giờ còn là xã hội pháp trị, có cảnh sát có thể đi ra, giải quyết hết zombie đang tràn ngập khắp thế giới này. Lúc này, lũ zombie lại một lần nữa tập trung lại đến trước cửa nhà kho, chúng dùng hai tay đập cửa. Bành bành bành. Tiếng đập cửa càng ngày càng lớn, cửa nhà kho làm bằng gỗ, những chấn động do bọn zombie tạo ra càng ngày càng lợi hại. Trương Thành đi tới trước mặt Trần Thi Như, một tay ôm eo của nàng, nói ra, ta không muốn lãng phí thời gian, bây giờ là tận thế, ta có súng, cũng có năng lực bảo hộ nữ nhân, chỉ cần ngươi đi theo ta. Trương Thành lời còn chưa nói hết, Trần Thi Như đột nhiên quay người, hai tay nắm ở khóa cửa, nàng lại muốn mở cửa, muốn để cho zombie vào trong. Nữ hài ngốc nghếch này, đang muốn làm chuyện ngu xuẩn gì? Trương Thành vốn cho rằng, có thể nhẹ nhõm đem Trần Thi Như hù dọa. Không nghĩ tới, nữ nhân ngốc nghếch sẽ làm ra chuyện người ta không nghĩ tới. Dựa vào. Trương Thành chửi bậy một câu, sau đó dùng báng súng đập vào sau gót của nàng. Đông. Trần Thi Như hai mắt lật một cái, trực tiếp té ở trên mặt đất, ngất đi. Nhìn Trần Thi Như té xỉu trên mặt đất. Trương Thành trực tiếp ngồi xổm người xuống, khinh bạc lột chiếc quần jean bó sát người của nàng xuống. Dưa hái xanh không ngọt. Mặc dù bây giờ làm loại sự tình này, giống như là ăn đồ ăn mà không bỏ thêm gia vị, thật là nhạt nhẽo. Nhưng là trực tiếp rời đi, không hề làm gì, lưu cho người khác, đây chẳng phải là thua thiệt hơn. Hơn nữa đã lãng phí nhiều thời gian như vậy. Mấy phút sau, Trương Thành mặc quần vào đồng thời đưa mắt nhìn chung quanh nhà kho, liền đem tất cả yến mạch cùng nước khoáng, toàn bộ ném xuống lầu dưới. Hiện tại trong nhà kho không có thức ăn nước uống. Trương Thành ngược lại muốn xem, Trần Thi Như ý chí cầu sinh mạnh bao nhiêu. Chương 20, đội xe Việt dã phách lối. Trương Thành lưu lại một tờ giấy, lập tức từ lầu 2, trực tiếp đi xuống lầu 1. Trên tờ giấy viết, ta ngày mai sẽ lại đến. Về phần số yến mạch cùng nước khoáng bị ném ở lầu 1. Bị gì cắn treo lơ. Trương Thành cũng không có cầm theo. Nếu như Trần Thi Như có dũng khí đi xuống nhặt về, Trương Thành cũng không triệt đường sống của nàng. Nàng muốn chết, hắn cũng ngăn không được. Nếu như Trần Thi Như thực sự muốn tiếp tục sống, hơn nữa nghĩ thông suốt, nguyện ý làm nữ nhân của hắn giống với Đường Dĩnh, hắn vẫn nguyện ý chiếu cố đến nàng. Trái lại, nàng nếu còn không nguyện ý, Trương Thành cũng lười lãng phí thời gian ở trên người nàng. Dù sao thành phố Đông Hải nhân khẩu có hơn 10 triệu. Nữ nhân xinh đẹp còn rất nhiều. Đúng như hắn nói, tại bên trong tận thế, hắn có súng, có năng lực, không lo không nữ nhân. Không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian, trên người một nữ nhân. Cưới xe gắn máy, chở sữa gym, nước khoáng, ở trên đường lắc lư. Trên đường phố, bị tiếng động cơ xe gắn máy hấp dẫn zombie tới cũng càng ngày càng nhiều. Trương Thành tìm được một cửa hàng tạp hóa. Trong tiệm có bột mì cùng gạo, còn có dầu. Nếu như ngày nào cũng ăn lạp xưởng hun khói cùng mì tôm, thì chẳng mấy chốc mà chẳng lấy. Trương Thành tiến vào tạp hóa cửa hàng, ôm một túi 10 cân gạo. Mặc dù gạo còn rất nhiều, nhưng hắn không cầm nhiều. Xe gắn máy không gian có hạn, nếu như có quá nhiều đồ vật, ngược lại di chuyển cảm giác không tiện. Bên trong cửa tiệm, cầm một túi bột mì, lấy về có thể ăn màn thầu hấp. Cuối cùng, lại xách theo một thùng dầu. Dọc đường lại gặp thêm một cửa hàng giá rẻ. Xung quanh cửa hàng giá rẻ, có không ít thi thể. Thi thể còn rất tươi mới. Có thể là các hộ gia đình xung quanh. Bọn họ trong nhà đói bụng một quãng thời gian, thật sự là không chịu nổi nữa, liền mạo hiểm đi ra tìm đồ ăn. Chỉ là trên đường gặp phải zombie, bị chúng xem như thực phẩm ăn tươi nuốt sống. Trương Thành đi vào bên trong cửa hàng giá rẻ. Ở bên trong cửa hàng giá rẻ, tìm thấy ít thịt bò khô, lạp xưởng hun khói, rau cải muối ớt các loại đồ ăn. Chan đầy một túi đồ ăn, lại khiêng theo hai thùng nước khoáng cùng một thùng sữa bò. Cũng may bên trong cửa hàng giá rẻ, có sẵn dây cáp chuyên dụng để cột hàng, vừa có thể đem thu thập thức ăn nước uống, lại có thể cố định ở trên xe máy. Cuối cùng, Trương Thành tìm được bên dưới quầy thu ngân mấy chục hộp mũ. Thật may mắn, thiếu chút hắn lại phải ghé qua tiệm thuốc một lần nữa. Rút ra kinh nghiệm từ lần trước, lần này, Trương Thành đem toàn bộ hộp mũ có ở cửa hàng mang đi. Bất quá, ngay khi Trương Thành chuẩn bị mang theo đồ vật rời đi, chợt nghe tiếng còi xe lớn phát ra. Có người. hơn nữa còn dám ở trong vùng đầy zombie trong thành khu, điên cuồng ngấn còi. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi đi? Trương Thành trốn bên trong cửa hàng giá rẻ, thăm dò nhìn ra phía bên ngoài. Chỉ thấy từ nơi xa một cỗ to lớn xe Việt dã đang lái tới. Mặc dù hắn không thật sự không hiểu rõ về xe ô tô nhưng nhìn qua hắn cũng phán đoán được rằng chiếc xe này đã được độ qua. Thân xe được lắp thêm một khung phòng bị, ván trượt, một máy phát điện công suất lớn. Không thiếu bất cứ thứ gì cả, nhìn chiếc xe lao vút trong đêm như một con cự hình thú. Chiếc xe lao đi như không quan tâm đến những con zombie đang cản trước đầu xe. Trực tiếp đụng chúng thành thịt nát, hơn nữa, liều mạng ấn còi, điên cuồng lao qua. Đám zombie đều bị hấp dẫn bởi động tĩnh quá lớn của xe Việt dã đã tạo ra, rất nhanh liền đi theo về hướng chiếc xe rời đi. Sau khi chiếc xe Việt dã mang theo đại lượng zombie rời đi không lâu, lại xuất hiện 3 chiếc xe Việt dã, lái tới. 3 chiếc xe, đồng dạng là đã độ qua, chỉ là không giống chiếc xe bá đạo đầu tiên. Bọn họ là cùng một bọn. Có nam có nữ. Trong đó có ít người ăn mặc, là da dáng phú nhị đại. 3 chiếc xe Việt dã này, dừng lại bên đường, đối diện cửa hàng giá rẻ nơi mà Trương Thành đang trốn. Sau đó, trên xe nam nam nữ nữ xuống khỏi xe, nhanh chóng đem tất cả vật tư bên trong cửa hàng giá rẻ đồ ăn, đồ uống, rượu đỏ, bia, toàn bộ mang hết lên xe. Chương 21, tự tin cao phú soái. 3 chiếc xe, tổng cộng có 8 người. 5 nam 3 nữ. Bọn họ chỉ khuân đồ ở một gian cửa hàng giá rẻ mà thôi. Xông vào trong tiệm, không đến 2 phút, liền cấp tốc cho xe rời đi. Nhóm người này đúng là có đầu óc, lại có kế hoạch. Mặc dù ban đêm zombie hoạt động tần suất mạnh hơn hẳn ban ngày, lại đặc biệt phản ứng mẫn cảm đối với các tiếng động lớn. Nhưng nếu như có kế hoạch biết lợi dụng đặc tính này của zombie, ngược lại hoàn toàn có thể hấp dẫn đại lượng zombie ở chung quanh. Để cho đồng bạn có khả năng an toàn vận chuyển vật tư, thức ăn nước uống. Trương Thành đem chọn quá trình này, đều nhìn kỹ. Hắn không có đi ra, cùng những người may mắn còn sống sót này chào hỏi. Mà là đợi đến khi bọn họ lái xe rời đi, nhớ kỹ phương hướng bọn họ rời đi. Cùng phương hướng Tân Thành Loan tiểu khu ngược lại. Trương Thành bất chợt nghĩ tới, có một khu vực như vậy, là khu ngoại ô thành phố Đông Hải khu biệt thự mới được khai phá. Mặc dù không có được quang cảnh hai bên bờ sông có thể ngắm nhìn, nhưng lại hơn về ít dân cư hơn, cây cối cảnh sắc và không khí cũng đặc biệt không tệ. Vừa rồi một đám người trên 3 xe Việt dã kia, hẳn là người sống sót bên trong khu biệt thự ngoại ô thành phố Đông Hải. Đoán chừng lượng đồ ăn bên trong khu biệt thự không còn nhiều lắm, bọn họ liền lập kế hoạch, ra ngoài mạo hiểm đêm hôm nay. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của bọn hắn, vội vội vàng vàng, cầm vật tư liền chạy, cũng không thèm chọn lựa. Nên chắc chắn đây là lần đầu tiên đi ra ngoài tìm vật tư. Biệt thự, xe Việt dã. Trương Thành hít mắt, hắn đã động lòng. Đời này còn không có ở qua biệt thự. Tận thế đến rồi, nguyên bản trật tự xã hội, pháp luật, quy tắc cùng đạo đức, đều thùng rông kêu to. Hơn nữa, trong tay hắn có súng, cũng có năng lực sinh tồn tại tận thế. Dựa vào cái gì không thể ở biệt thự. Hơn nữa, chiếc xe Việt dã đầu tiên không khác gì một con cự hình thú. Nhìn thời điểm nó đụng zombie, liền nghiền nát chúng như nghiền đậu hũ một cách nhẹ nhõm. Nếu mà có được nó, hiệu suất việc sưu tập vật tư có thể cao lên không ít. Thời điểm Trương Thành đang suy tính, chiếc xe Việt dã bá đạo kia liền quay đầu trở về. Lần này, chiếc xe lại giảm tốc độ di chuyển. Điều đó cũng khiến Trương Thành thấy rõ người điều khiển chiếc xe. Là một thanh niên tóc ngắn màu vàng kim, mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là thanh niên sắc thực tướng mạo xuất khí hơn hắn qua xa. Trên mặt anh Tuấn, phảng phất tràn đầy tự tin, dù là ban đêm zombie gầm rú cùng tiếng gầm gừ, đều không để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Cải tiến xe Việt dã gào thét mà đi qua, biến mất khỏi tầm mắt của Trương Thành, mất hút vào đêm tối. Ách! Ách ách! Ôi ôi! Ôi! Mà đám zombie bị hấp dẫn bởi tiếng động cơ của chiếc xe Việt dã, sau khi truy tung một đoạn lộ trình, cũng không còn truy nữa. Zombie không có trí lực, bọn chúng theo dấu con mồi, thị giác của chúng dường như bị tiêu giảm chỉ có thể mượn mùi hoặc là thanh âm để truy tung. Mặc dù không biết zombie bằng phương thức nào, truy tung cùng đi săn nhân loại, nhưng hẳn có thể xác nhận một chút. Chỉ cần chạy trốn tới khoảng cách đủ xa, zombie không nghe thấy thanh âm nữa, thì sẽ không đuổi theo nữa. Trương Thành trở lại Tân Thành Loan tiểu khu, Đường Dĩnh vẫn còn chưa ngủ. Ban đêm zombie không ngừng gầm nhẹ, gào thét. bên ngoài nhà nàng, lũ zombie bên ngoài cũng không ngừng đập cửa phòng. Không thể không thừa nhận, kể từ khi cùng một chỗ với Trương Thành, nàng cảm thấy có một chỗ để dựa vào, ban đêm nàng mới có thể ngủ ngon giấc được. Hiện tại Trương Thành không có ở đây, lại nghe tiếng zombie đập cửa, trong nội tâm nàng liền vô cùng sợ hãi. Bành! 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 Trương Thành đi lên cầu thang, vừa hay nhìn thấy hai đầu zombie đang đập cửa nhà mình. Nếu như lúc này mở cửa, hai đầu zombie kia ngửi được mùi thịt người ở trong phòng, vậy nhất định sẽ trở nên điên cuồng lao vào. Được rồi, ngày mai lại kiếm hai tên đến giữ cửa. Trương Thành buông xuống ba lô leo núi, cùng túi hành lý, sau đó hướng về phía đầu của hai con zombie, khuyến mại mỗi con một gậy. Hắc huyết phun trào, còn có hốc thối màu vàng nhật theo chỗ vỡ văng ra. Văng tung tóe lên cửa phòng hắn. Chương 22, cơm khác đồ hộp thật sự hăng hái. Nghe thấy tiếng mở cửa, Đường Dĩnh hơi có cảm giác hoang mang ngồi xuống. Ta trở về. Là thanh âm của Trương Thành, xuyên qua cửa phòng, truyền vào bên trong phòng. Ta bị zombie cắn treo lơ. Đường Dĩnh trong lòng vô cùng khẩn trương, lập tức lấy lại bình tĩnh đáp lại. Trương Thành đem tất cả vật tư dọn vào, sau đó liền đóng cửa lại, hắn đốt một ngọn nến trong phòng khách. Những ngọn nến này vốn là do Đường Dĩnh du lịch nước ngoài, mang về toàn là hàng mỹ nghệ. Hiện tại ngược lại trở thành nguồn sáng, cung cấp nguồn sáng khi về đêm. Đường Dĩnh từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Trương Thành vết máu đầy người, liền khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ? Trương Thành bình tĩnh vẻ mặt hết sức nghiêm túc, lại nói ta bị zombie cắn. Lời này nhưng lại sự thật. Bất quá, không phải đêm nay hắn bị cắn. A, Đường Dĩnh đầu óc như nổ một cái. Mọi thứ dường như đều kết thúc đối với nàng. Nhìn thấy bộ dạng tột độ sợ hãi của nàng, Trương Thành cũng không tiếp tục hù dọa nàng, lừa nàng đó, nàng bị dọa sợ choáng váng. Hừ. Đường Dĩnh phồng lên miệng, dáng vẻ giận dỗi, để cho Trương Thành lập tức có phản ứng. Trương Thành nói, nàng trà lương giúp ta. Ân. Đường Dĩnh thế nhưng lại không cự tuyệt Trương Thành. Cùng Trương Thành ở chung những ngày gần đây, nàng đã thực hiện rất nhiều tư thế kỳ quái. Trương Thành trước khi vào phòng, cố ý nhắc nhở, nhớ kỹ mặc đùi vớ cùng giày cao gót. Người xấu này, lại muốn người ta làm chuyện kỳ quái. Đường Dĩnh trở lại phòng giữ quần áo, tìm một đôi quần tất màu đen, đồng thời tìm một đôi giày cao gót màu đen. Giày cao gót 11cm. Đường Dĩnh vốn là một M71, vô cùng hòa hợp với đôi giày cao gót 11cm, sau khi đi đôi cao gót nàng so ra cũng sai biệt với chiều cao của Trương Thành. Đối với hắn chân dài của nàng, luôn luôn yêu thích không buông tay. Lúc Đường Dĩnh đi vào phòng 8, Trương Thành đã cởi sạch quần áo hơn nữa bộ dáng đằng đằng sát khí. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy nguyên một hộp chưa mở qua bờ cờ S dịch bòn. Xem ra tối nay hẳn là hắn định đem nó dùng hết rồi. Nam nhân thật sự trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đó sao? Nhất định là như vậy. Lúc Đường Dĩnh rời khỏi giường ngủ, nàng đã ngửi thấy mùi vị của cơm. Không sai. Đúng là mùi thơm của cơm. Nhất định là Trương Thành tối hôm qua mang gạo về. Đường Dĩnh tìm bộ đồ ngủ, sau đó cũng lười thu thập trên đất giày cao gót cùng đùi vớ, đi chân không tới phòng khách. Trong phòng khách, vừa rồi mở ra nắp nồi, mùi thơm của cơm tỏa ra bốn phía, mùi thơm lan tỏa khắp bên trong phòng. Bao lâu đã không được ngửi thấy mùi thơm của cơm gạo. Đường Dĩnh cùng phụ mẫu, đều không quen nấu cơm. Bởi vậy, đồ làm bếp nhập khẩu trong nhà tất cả đều chỉ để bài trí. Hiện tại hắn nấu cơm, thơm ngát, gạo từng hạt. Chỉ mới xem thôi, cũng khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi, mồm miệng đầy nước miếng. Ngồi lại đây. Trương Thành ăn mặc quần cộc, hướng về Đường Dĩnh ngoắc ngoắc tay. Đường Dĩnh khéo léo ngồi vào bên cạnh hắn. Trương Thành xới cho Đường Dĩnh một bát cơm đầy, sau đó lấy cho mình cũng một bát đầy. Tiếp theo, mở ra trên bàn thịt hun khói, thịt bò hộp, rau cải muối ớt. Chào cá đác. Cơm khác đồ hộp. Mùi vị kia so với việc ăn lạp xưởng hun khói cùng mì tôm, thật sự là ngon lành hơn nhiều lắm. Nhất là hạt đậu bên trong chào cá đác, trộn cùng cơm ăn, cái này khỏi phải nói đưa tới bao nhiêu hương vị. Còn có thịt bò hộp. Không cần nhai kỹ, chỉ khẽ cắn xuống, làm nước tương ở trong miệng nổ tung. Cái cảm giác này thật vô cùng sảng khoái. Trương Thành liên tục ăn ba bát, lúc này mới buông chén đũa xuống, nhìn Đường Dĩnh bên cạnh. Lúc này, nàng cũng đã ăn hai bát cơm. Bình thường lượng thức ăn của nàng cũng không quá nhiều. Hôm nay nhưng lại không có chút rụt rè gì. Trương Thành cười hỏi, ăn ngon không? Ân. Đường Dĩnh nằm trong lồng ngực Trương Thành khẽ đáp, hai người tựa vào nhau yên tĩnh ngồi trên ghế salon. Ăn uống no đủ. Đôi tay của Trương Thành lại bắt đầu không thành thật. Ẩm. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một thanh âm của vật nặng rơi xuống đất. Chương 23, tự sát trong tận thế sao? Trương Thành lập tức đứng dậy, đi đến ban công, đồng thời kéo rèm cửa sổ ra, thăm dò nhìn ra phía bên ngoài. Trên mặt đất đã nhiều hơn một cỗ thi thể của lão nhân. Là từ cao ốc số 10 rơi xuống. Lão nhân này là tự sát sao? Hay là bị người trên tòa cao ốc này vứt xuống? Trương Thành hướng mắt nhìn cao ốc 10, chỉ thấy tầng 12 có cửa sổ là mở ra. Trong phòng là một đôi vợ chồng, đang ôm một đứa bé khóc thút thít. Tự sát. Đây là Trương Thành lần đầu tiên trong tận thế thấy có người lựa chọn tự sát. Hắn cũng không biết tự sát là cần dũng khí bao lớn. Dù sao, hắn không có khí phách đi tự sát. Lão nhân tự sát nguyên nhân là cái gì? Là đồ ăn không đủ sao? Có thể nha, từ lúc sinh hóa nguy cơ bộc phát, các phú hào cũng đều dựa vào thực phẩm cùng nước trong nhà dự trữ để sinh tồn. Có thể ở tại tiểu khu này, đều là người có tiền. Bình thường mỗi lần mua thực phẩm, cũng là cả xe từ siêu thị mang về, nhồi vào bên trong tủ lạnh. Thế nhưng là, đồ dự trữ cũng có lúc cạn kiệt. Vừa rồi một nhà, trừ bỏ lão nhân đã tự sát, còn có một đôi vợ chồng cùng hài tử. Hai tử bị mẫu thân ôm vào lòng, che miệng lại, không cho hắn khóc thành tiếng. Bốn người đối với thức ăn nước uống tiêu hao cũng là rất lớn. Lão nhân vì để cho người trong nhà có thể sống lâu thêm mấy ngày, khả năng lão nhân chủ động tự sát khá cao. Đương nhiên, cũng không bài trừ tật bệnh bộc phát, không muốn chết sau đó bị biến zombie có thể sẽ công kích người trong nhà. Dù là loại nào thì cũng là tự sát. Còn nữa, còn có một khả năng khác chính là bị con trai con dâu vứt xuống dưới tầng. Tại tận thế, không thể bài trừ khả năng này. Bất quá, bất kể nói thế nào, nhìn cha của mình ở trước mặt tự sát, mà không ngăn trở. Đây cũng là nhân tính trong mặt thế. Ích kỷ, xấu xa, vì chính mình có thể sinh tồn. Đường Dĩnh cũng đứng ở bên Trương Thành, nàng cũng nhìn thấy thi thể lão nhân. Lúc này, lão nhân thi thể, đã hấp dẫn một số lượng lớn zombie. Zombie đối với thịt tươi chắc chắn là sẽ không kén chọn. Nhìn thấy có người tự sát. Trương Thành cũng mất hứng giày vò Đường Dĩnh, bất quá, vẫn nói với nàng, cùng ta đi rèn luyện. Bên trong tận thế, nếu muốn sống sót, nhất định phải có một thân thể cường tráng. Ân. Đường Dĩnh gật gật đầu, đi theo hắn vào phòng tập thể thao. Màn đêm buông xuống. Sau khi ăn cơm tối xong, Trương Thành liền mặc quần áo xong, chuẩn bị đi ra ngoài. Y phục của hắn vẫn là y phục dính đầy vết máu của zombie, thậm chí vẫn còn lại một ít tóc. Đường Dĩnh trong nhà có y phục nam nhân, phụ thân hắn cùng Trương Thành cao không sai biệt nhau cho lắm. Cho dù không thể mặc câu phục, cũng có quần áo thể thao. Thế nhưng, Trương Thành lại không muốn đổi. Dù là quần áo sạch sẽ, thế nhưng hắn vẫn mặc chiếc áo phông trắng đã hơi ô vàng, và chiếc quần jean đầy vết rách. Dưới chân là chiếc giày thể thao đen, đế giày đã bạc. Đường Dĩnh không hiểu được ý định của Trương Thành, nàng cũng không cố gắng khuyên nhủ. Lúc này, Đường Dĩnh tại huyền quan, giữa cửa chính và phòng khách, lôi kéo tay của Trương Thành, nói ra, ngươi sớm chút trở về, ngươi không ở trong nhà, ta cũng không dám ngủ một mình. Bây giờ thật sự nàng không thể rời xa khỏi Trương Thành. Biết nàng đối với mình, tình cảm cũng dần dần thăng hoa, hơn nữa cũng không giống là giả. Trương Thành vô cùng cao hứng. Hắn liền cúi đầu, hôn một cái lên trán nàng, sau đó hỏi, nàng muốn cái gì, nếu như tìm được, liền mang về cho nàng. Đường Dĩnh lắc đầu. Trương Thành cười nói, vậy ngươi về phòng trước đi. Đường Dĩnh trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại. Trương Thành lúc này mới mở cửa, rời đi khỏi phòng. Xuống lầu dưới, sữa diêm cùng nước khoáng, cùng bột mì các loại thức ăn, đều chồng chất để tại góc tường. Trương Thành phát động xe gắn máy, hắn chuẩn bị đi đến trung tâm yoga ngày hôm qua, đi xem Trường Thi Như một chút. Nếu như nàng biết nghe lời, ta sẽ bỏ thời gian, mang nàng trở về sắp xếp. Nếu như nàng không nghe lời, thì Trương Thành cũng lười quan tâm nàng. Trừ bỏ đi trung tâm yoga, đêm nay còn muốn đi cửa hàng tạp hóa, mang thêm một chút gạo và bột mì trở về. Là người phương Nam, không có gạo là thực phẩm chính, xác thực sẽ vô cùng khó chịu. Đồng thời, đi tìm một chút cửa hàng bán tổ yến, vây cá, sừng hiệu, nhân sâm. Nấu chút canh bổ dưỡng, cho chính hắn, cũng cho Đường Dĩnh kém một chút. Mỗi ngày đều là mì tôm, đồ hộp, sô-cô-la, bánh mít quy, đều không có cái gì là dinh dưỡng. Chương 24, ta chính là chết đói, cũng sẽ thèm đồ vật của ngươi. Ách! Ách ách! Ôi ôi! Ôi! Trong màn đêm tối, quanh quẩn những tiếng kêu gào của đám zombie nghe hết sức giận người. Ta bị zombie cắn treo lơ. Hôm nay trời vẫn tối đen như mực. Trên đường thỉnh thoảng lại bắt gặp những bộ thi thể không còn được lành lặn. Là kết quả của chiếc xe Việt Dã bá đạo đâm đụng với lũ zombie. Cho dù là lái chiếc xe gắn máy đèn lớn, Trương Thành vẫn phải hạ thấp tốc độ xe, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí, chú ý tình huống đường phía trước. Mặc dù không lo lắng bị zombie cắn, nhưng té một cái, mùi vị cũng không dễ chịu chút nào. Nghiêm trọng một chút, nếu như ngã xe bị thương tay chân, trong tận thế không có bác sĩ không có bệnh viện như vậy càng thêm rắc rối. Hắn dùng thời gian dài hơn hôm qua mới có thể đến trung tâm yoga, Trương Thành dừng xe ở lầu dưới trung tâm. Yến Mạch cùng nước khoáng vẫn bị vứt tán loạn trên mặt đất. Vẫn chưa có ai nhặt. Đem xe gắn máy dựng xong. Trương Thành từ trong túi quần, móc ra bao cửu ngũ chí tôn, đắc y rút điếu châm lửa hút. Hắn cũng không có ấn còi. Thanh âm xe gắn máy đột. Thật sự quá dễ để phân biệt. Nếu như Trần Thi Như không có đào tẩu, nàng nhất định đã nghe thấy mình đã tới. Đúng như Trương Thành sở liệu. Trần Thi Như xác thực nghe được âm thanh của xe gắn máy dưới lầu dưới. Lúc này zombie bên ngoài nhà kho, cũng bị âm thanh xe gắn máy hấp dẫn, chúng vậy mà đi xuống lầu dưới. Sau khi nhìn thấy Trương Thành, chúng lại yên tĩnh vật vờ đi lại như Trương Thành là đồng loại của chúng. Trần Thi Như ôm lấy chân, túi đầu khóc thút thít. Cái tên xấu xa này lại tới. Nên làm cái gì bây giờ? Hôm qua sau nửa đêm, nàng liền tỉnh lại. Cái hót sưng, hơn nữa còn chảy máu. Sau khi đầu óc thôi không choáng váng. Điều làm Trần Thi Như hoảng sợ hơn cả đó là, lần đầu tiên của nàng đã bị đoạt đi. Dưới tình huống ngất xỉu không biết gì cả, lại bị đoạt đi lần thứ nhất. Nàng khóc. Nàng có bạn trai là một công trình sư, đồng thời cũng là hàng xóm thanh mai trúc mã nàng. Mà hai nhà bọn nàng đều là giáo đồ Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa là cấm trước hôn nhân có hành vi tình dục. Hơn nữa, bạn trai cũng rất truyền thống bảo thủ, kiên trì nhất định phải đến lúc kết hôn, mới có thể làm loại chuyện đó. Mặc dù không biết bạn trai sống hay chết, nhưng nếu sự tình là nàng mất đi trinh tiết, bị bạn trai biết rõ, vậy hắn nhất định sẽ không tha thứ nàng. Trương Thành dưới lầu trong chốc lát, zombie nghe được xe gắn máy tiếng động cơ, đều đưa tới một đống. Thế nhưng là, làm sao vẫn không có thấy Trần Thi Như xuất đầu lộ diện. Trương Thành hô, ngươi có đói bụng không, ta có lạp xưởng hun khói, bánh mít quy, sơ nỉ cờ. Người xấu này lại tới. Trần Thi Như mặt đầy nước mắt, đứng dậy, hướng về lầu dưới, hô lớn, ta chính là chết đói, cũng sẽ không ăn đồ vật của ngươi. Trương Thành ngây ngẩn cả người. Lũ zombie chung quanh Trương Thành cũng ngây ngẩn cả người. Nàng là hô sảng khoái. Thế nhưng là, chung quanh zombie sẽ không ít hơn 500 đầu, khả năng còn nhiều hơn. Cái nha đầu ngốc này lại hô lớn như vậy, lại giống như thông chi zombie đến ăn cơm. Quả nhiên, chung quanh zombie ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Mặt dữ tợn kia, nhe răng hướng đôi mắt trắng đục lên lầu 2. Ách ách! Ách! Ách ách ách! Ôi! Ôi ôi ôi! Ôi ôi! Zombie tụ thành đàn, bắt đầu hướng trung tâm yoga vọt tới. Zombie số lượng thật sự là quá nhiều. Nếu như toàn bộ tràn vào lầu 2, dựa vào số lượng zombie khổng lồ, dùng trọng lượng cũng có thể đè hư cửa kho. Cái kia Trương Thi Như hẳn phải chết không nghi ngờ. Zombie dễ dàng bị tạp âm hấp dẫn đi. Thế nhưng là, hiện tại thời gian không đủ, không thể đi quá địa phương xa. Mà Trương Thành trước mặt zombie, cho dù chế tạo ra đầy đủ động tĩnh thật lớn, những đầu zombie kia sau khi xác nhận ánh mắt, liền sẽ không nhìn hắn. Không có phương pháp nào có thể nhanh gọn giải quyết vấn đề. Chỉ có thể dùng man lực. Bây giờ tiến vào trung tâm yoga, trước đóng lại cửa lớn trung tâm, sau đó thanh lý toàn bộ zombie bên trong. Bất quá, dù tất cả zombie đều bất động, Trương Thành dùng cây gậy gõ nổ đầu chúng, từng con một. Cũng phải mất không ít thời gian. Phiền thoái. Trương Thành vứt bỏ tàn thuốc, hướng về Trương Thi Như đang hoảng sợ trên lầu, nói, ta cho ngươi một cơ hội. Cầu xin ta cứu ngươi. Chương 25, ta lại không nợ nàng. Bành! 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 Zombie đang đập cửa kịch liệt. Cũng không biết có cánh tay của chúng. Tại trung tâm yoga. Lầu 1. Lầu 1 thông đến hướng cầu thang đi lên lầu 2. Lầu 2 thông đến cửa nhà kho. Lúc này, đã chen đầy zombie. Cửa mặc dù vẫn khóa trái. Cửa kho, cũng là loại gỗ thật chắc. Nhưng với số lượng zombie khổng lồ như vây cửa nhà kho càng ngày càng lắc lư mạnh hơn. Trần Thi Như nhìn chằm chằm về phía cửa, trong lòng của nàng đang tột cùng của sự sợ hãi. Thế nhưng bên trong nội tâm của nàng vẫn đang bài xích Trương Thành. Nàng hận tên kia dùng thủ đoạn ti tiện, cướp đi lần đầu tiên của nàng, đồng thời còn muốn nàng khuất phục nam nhân xấu xa. Lúc này, Trần Thi Như lập tức đẩy cái giá đỡ vào cửa nhà kho, để cho giá đỡ cản ở phía sau cửa, sau đó lại đem những cái dương trong nhà kho, cũng đều đẩy đi tới. Nàng đem hết toàn lực, muốn dùng lực lượng của mình, bảo vệ mình, đồng thời, cũng không muốn hướng Trương Thành khuất phục. Đột đột đột. Trương Thành phát động động cơ. Chung quanh zombie quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục hướng trung tâm yoga đi tới. Trần tiểu thư, ta đi thôi. Trương Thành lưu lại câu nói sau cùng, liền thực cưỡi xe đi thôi. Tận thế nữ nhân rất nhiều, vì đồ ăn, vì mạng sống, cùng loại đường dịnh nữ nhân như vậy, khẳng định có không ít. Trương Thành vốn là muốn dùng phương thức ứng phó với đường dĩnh. Bắt trước làm theo. Dùng đồ ăn dụ dỗ nàng, dùng zombie để hù dọa nàng. Nhưng mà, Trần Thi Như nhìn như là ngốc nghếch, nhưng vẫn thật sự là có tính cách. Chỉ bằng vào điểm này, nàng so với không ít nam nhân còn mạnh mẽ hơn. Bất quá, đã cho nàng một cơ hội, vẫn giữ nguyên ý định không chịu theo làm nữ nhân của hắn, hắn cũng không cần lãng phí thời gian. Trương Thành không nhiều kiên nhẫn như vậy. Hắn lại không nợ nàng, chẳng lẽ còn muốn lưỡng mặt đi cứu nàng sao? Thật sự muốn nói nàng thua thiệt, nàng cũng chỉ mất đi một tấm màng mà thôi. Xe gắn máy của Trương Thành càng đi càng xa, tốc độ zombie đẩy cửa lại không hề chậm lại. Số lượng lớn zombie cùng một dạng giống như đẩy xe lửa, không ngừng đập vào cửa, muốn đẩy bung cửa nhà kho ra. Mà cửa nhà kho, dưới đại lượng zombie đẩy mạnh, ốp vít cũng gần long ra. Bành! 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 Cửa giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị đẩy ra. Trần Thi Như đột nhiên cảm giác có chút hối hận. Thế nhưng là, đợi đến nàng chạy đến bên cửa sổ, trong đêm đen, đâu còn nhìn thấy Trương Thành. Trương Thành cưỡi xe gắn máy, trên đường phố hiện tại chỉ có mình hắn, lang thang trên đường tìm kiếm cửa hàng tổ yến, vây cá, sừng hiệu, nhân sâm. Trước tận thế, Trương Thành sinh hoạt quy luật rất đơn giản. Cơ bản cũng chỉ mua sắm ở chợ, cửa hàng giá rẻ, hay đi rút tiền ở ngân hàng, bởi vậy, hắn cũng không biết nơi nào có bán tổ yến cùng vây cá những vật này. Ách! Ách ách! Ôi ôi! Ôi! Tiếng gầm zombie, những tiếng gầm gừ, càng lúc càng lớn, hơn nữa lại tương đối dày đặc. Zombie chung quanh đều hướng về một địa phương rảo bước tiến đến. Phía trước khả năng có người. Trương Thành cưỡi xe, đi theo zombie, đi qua tham gia náo nhiệt. Lúc này, trong ngõ nhỏ đen như mực, đã tụ đầy zombie. Nếu như lấy đèn tin chiếu vào, zombie sẽ đột nhiên quay đầu. Cái kia tuyệt đối có thể đem người hù chết. Ngõ nhỏ này chỉ rộng có hơn 3 mét, chỉ có thể cho phép một chiếc xe thông hành. Bên trong đến cùng có cái gì? Thế mà để cho đám zombie làm ra động tĩnh lớn như vậy. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Trương Thành liền xuống xe, vào ngõ nhỏ. Sau đó đem lũ zombie cản đường, toàn bộ đẩy đi sang một bên. Zombie bị Trương Thành đẩy ngã, cũng không giận, sau đó lại đứng lên. Xen lẫn trong zombie bên trong, chỉ thấy đám zombie đều vây tại bên ngoài một cái viện. Cái viện này là bị tường xi măng vi trụ, có một cánh cửa sắt, trên cửa sắt bị một sợi dây xích khóa lại. Đám zombie chỉ có thể nắm vào cánh cửa sắt phía trước, không ngừng cào cấu cửa sắt. Mà ở trong sân, không chỉ có hai chiếc xe cảnh sát. Huy hiệu cảnh sát, bộ lại sờ. Xe cảnh sát. Nơi này là cục cảnh sát. Chẳng lẽ bên trong còn có cảnh sát? Ngay tại thời điểm Trương Thành nghi ngờ. Chỉ thấy trong phòng đi ra ba gã tráng hán hai tay để trần, trên người có hình xăm. Bọn họ nhân thủ một thanh khảm đao, một người trong đó, bên hông còn cài lấy một khẩu súng lục của cảnh sát, hướng về phía cửa ra vào zombie, bắt đầu điên cuồng chặt chém. Bọn họ dường như muốn trong thời gian ngắn thanh lý hết đám zombie này.